hồi nãy nói cái gì ha? Nói là mình sở dĩ mình tu không được là tại vì mình không hiểu được cái hoàn cảnh của mình chưa có biết được là ở thế giới này khổ như thế nào, mình chưa biết đây là địa ngục giống như vậy, thì mình không có cầu xuất ly. Tại vì cái tâm của mình chưa có nhìn thấy được nó thì mình sẽ bị dính ở trong cái thế giới này, thì mình tu không được đâu. Khi mình chưa nhìn thấy được nó thì thức dậy là mình sẽ bị nó cuốn mình vô trong đó cho tới mình đi ngủ à, mình không ngồi yên được. Cái người đã hiểu được đó thì sẽ không bị cuốn vô trong đó, thì rất khó, phải học nhiều lắm, phải có trí tuệ, phải gần các ngài lâu lắm thì bắt đầu mới đến lúc nào đó thì thức dậy không dính vô trong đây nữa, ngồi một chỗ hoài. Người như vậy thì mới cầu vãng sanh được. Chứ nếu như mà nó dính vô trong tâm mình thì mình làm sao tu đây? Mình sao tu được với nó? Mình không làm được. Cho nên những người vãng sanh là người ta ngồi một chỗ rất lâu năm, tại người ta làm này được, là người ta không có màng tới thế giới nữa, buồn vô giận ghét không có để trong lòng. Còn mình thì mình dính chặt quá, là tại vì nó quen với mình nhiều đời quá, bây giờ không dính làm sao được. Bây giờ lại chỗ thanh tịnh mình cũng nhớ nó nữa, giống mình vô chánh điện mình tu, mình cũng muốn tu cho nhanh để mình lại gần tụi nó. Phải coi đồng hồ cho để cho mình xa cái phiền não thì không, lâu quá không được, phải đi kiếm. Và là mình đang thanh tịnh thì mình cũng phải kiếm cái gì ồn ào một chút để nó quen rồi. Bây giờ phải nghe pháp, phải tu, phải từ bỏ, phải học thêm. Đến lúc nào đó thì cái đó là cái khổ, đi ở trong đó làm gì? Thì lúc nào đó mới quyết tâm buông xả nó. Mà quyết tâm nhiều khi cũng phải là 100 lần bao nhiêu lâu mới thắng được, chứ đâu phải quyết tâm mà được, khó lắm. Thì tới chừng nào mà đã làm được đó thì không dính trong thế giới này được thì cầu vãng sanh thì dễ lắm. Ngồi đó cứ trong tâm toàn là nhớ về thế giới của Phật và danh hiệu Phật. Thì tu là trong tim mình đang nghĩ về cái gì là tu. Thì thường mình không có hiểu là hiện tại mình nghĩ cái gì, mình không có bắt được nó, tại vì mình bị dính trong thế giới này nó rộn ràng vậy, mình đâu có thời giờ mình nhìn có mình nghĩ cái gì. Tới chừng mình tỉnh tọa thì nó lại dính trong thế giới này nữa, lúc mình niệm Phật nó lại dính vô trong đó nữa, lại không biết đường mà gỡ ra. Thì tới lúc nào đó mà mình nhìn ra, ủa mình đang nghĩ về cái gì vậy? Mà cái nghĩ này rất quan trọng. Nếu mình nghĩ thiện thì nó liền tốt, mà mình nghĩ ác thì nó liền xấu, mà nó xấu luôn cả cơ thể mình nữa. Thí dụ mình nghĩ cái việc thiện á, nghĩ một thời gian thì mặt mình liền đẹp à, mình vui lắm, tại cái tâm mình đang nghĩ ra điều tốt. Còn nếu mà mình có chất chứa giận hờn rồi những cái chuyện buồn á, thì người mình tự nhiên là nó xấu à. Nó xấu hay đẹp là tại trong tim mình nó nghĩ cái gì. Nếu mà thường nghĩ cái điều tốt á thì đời sống sẽ vui rồi, tốt lắm rồi. Tại trong lòng cái người đó không có nghĩ những cái điều mà buồn nữa, mà hại chúng sanh, là những điều xấu không có nghĩ nữa. Còn nếu mà cái người đó đã hiểu được như vậy rồi đó thì nghĩ toàn chuyện giải thoát ở trong đó, suốt ngày cứ nghĩ là Tây Phương, nghĩ Phật, nghĩ như vậy thì nó tốt biết bao nhiêu nữa. Thì mới so được những cái ngày xưa mình nghĩ buồn phiền, mình nghĩ giận hờn, mình nghĩ mình mới làm khổ mình đó như vậy. Tại vì cái bên trong đó là cái gốc đem tới cái an lạc và sa đọa, là từ cái gốc bên trong tim mà mình không có sửa được, mà mình mở mắt ra là bị mê trước rồi, bị cái thế giới nó dắt vô là phải đối nội đối ngoại, phải lo, mình đâu có kịp nhìn nó. Nhưng mà khi mà đã lúc nào đó mà nghe giảng hay là mình đã hiểu đó thì mình sửa bên trong lại, nghĩ toàn điều tốt, nghĩ toàn điều tốt trước rồi đó, thì mình sẽ biết cái người thay đổi rồi đó, người ta nhìn mình cũng khác rồi đó, tại cái tim người đó không nghĩ xấu nữa. Nên nếu mà tới mức nào đó nghĩ toàn là vãng sanh với Phật không á thì đi Tây Phương rồi, tại trong tim người đó không nghĩ gì khác nữa. Mà muốn đổi cái ý nghĩ đó, ồ, khó khăn lắm, phải học nhiều lắm, phải trải qua rất lâu, phải nghe giảng, phải gần cái này. Thì đổi cái đó thì cái người mình liền đổi hết, đổi cái thai sanh thành hóa sanh ở trong hoa sen mà, đổi những cái tâm phàm thành tâm thánh rồi, đổi hết những cái buồn vui ngày xưa thành ra là Phật, A Di Đà Phật, là Tây Phương, là những cái pháp giải thoát. phải đổi trong tim mà đổi ra. Là đầu thai cũng từ trong đó mà đầu thai ra, mà bản sanh cũng từ trong đó mà làm ra. Đổi hết cảnh giới, đổi hết cái đời sống tương lai của mình luôn nữa, là từ ở trong cái ý niệm này. Còn nếu mà cứ buồn, cứ giận, cứ cái này thì nó tương ương với cái thế giới khổ hoài vậy. Cái người mà phát hỷ sung mãn đó, tướng hảo quang minh là tại tim của họ quang minh, chẳng phải là họ giỏi gì đâu, mà tại họ nghĩ toàn là những gì quang minh. Thì quang minh nhất là Phật. Phật là đẹp nhất, là tâm của Ngài đẹp nhất, là cái Bồ Tát, là những vị thánh tăng cũng vậy đó. Tâm của các Ngài toàn những cái chuyện giải thoát ở trong đó, nó từ cái gốc đó mà làm ra. Còn mình xen vô những cái chuyện khác thì bắt đầu người mình nó xấu đi. À, rồi thí dụ mình giận đi, mình giận thì tai mình rung, tim mình đập khác nữa, hơi thở mình khác, gương mặt mình khác, lời ăn tiếng nói mình khác, nó thay đổi hết. Mà nhiều khi mình không biết mình xấu cái nào đâu, mà bạn mình nhìn mới biết. Cái tâm ông xấu mà, thì ông mới xấu như vậy đó. Thì khi mà mình giận á thì tim nó đập khác, thì máu huyết nó đập khác, thì mình bệnh, cái cơ thể mình không bình thường rồi, hơi thở cũng không bình thường, hoặc là mình lo lắng nhiều thì mình bệnh. Có nghĩa là tâm của mình cũng làm cho thân này bệnh nữa. Nếu mình giận nhiều thì nó làm sao nó hoạt động tốt được, tim nó hồi hộp hoài thì làm sao không bệnh được. Còn nếu cái người mà bình thản nhẹ nhàng, cơ thể thì tốt quá. Có nghĩa là mình cũng làm cho mình bệnh nữa kìa. Là tâm của anh nghĩ những cái chuyện giận hờn, ganh ghét, những cái chuyện xấu thì anh sẽ không có trường thọ được đâu. Tất cả các vị đây là khóa tu bên đó hết à?
Quý vị này là khách tới chơi à?
Dạ, tụi con ở Seattle.
À, có duyên mới gặp. Dạ. Còn các vị đây là Phật tử của mình, thỉnh các thầy tới giảng. Dạ. Hay quá.
Thưa thầy đây cũng là một thành viên của Du Trì.
Hiện tại à? Dạ. Ngày ở đó luôn à?
Dạ.
Thầy có xe thì sẽ thăm được ngài.
Dạ.
Ở gần
dạ,
lắm.
Kinh mời thầy.
Chủ yếu hiện tại không dám đi, tại đi chỗ khác phân bì.
Không có chỗ có khác phải như thầy. Chứ không phải chúng đi thẳng qua bên kia thì đâu có cho làm được.
Các vị người ta sẽ mời chứ không có giữ miệng được đâu. Người ta mời thì ta lại nói thầy tới chỗ này không tới chỗ kia. Chân Hiếu lại thương hết. Mấy người ở dưới đó tình thân lắm. Cũng giống như bên Liên Trì vậy. Cho nên ví dụ mình đi chỗ khác thì bên Liên Trì mời, chẳng lẽ mình không đi? Cái đó là như vậy đó. Cho nên là khoan đó, thời gian nữa. Thỉnh thoảng các vị sang đây thăm Chân Hiếu.
Quý lắm rồi thưa thầy.
Thì cái người mình mà muốn biết mình mê như thế nào, thì khi mình thức dậy á, thì coi mình tính cái gì, bữa nay mình làm cái gì, thì sẽ biết mê cỡ nào. Cái người mà tỉnh á, thức dậy là không có tính cái gì, mà lên bàn Phật tỉnh tọa niệm Phật trước cái đã. À, mà niệm Phật á, là niệm tới đi ngủ chứ không có tính nữa. Đó là người đó mới là giỏi lắm đó. Còn nếu mình niệm một hai tiếng rồi để làm cái gì thì cũng còn mê. Tại anh sẽ không vãng sanh được thôi, tại anh tính như vậy đó. Có nghĩa là anh chưa buông xả được, chưa nhìn thấu được, chưa hiểu nhiều. Anh còn chưa muốn tu giống vậy. Cho nên là ngồi được vài tiếng là canh đồng hồ phải làm cái gì. Làm cái gì mê liền á. Phải là cái tâm thức dậy là tu thôi chứ không có muốn gì nữa. Bỏ hết rồi. Trừ ra là phải làm, giống như đi nấu cơm đi này cái kia thì phải làm. Thì cái đó là không có tính. Nhưng mà trong tim là nếu không có nấu cơm là chắc là ngồi đi luôn rồi, không có nhúc nhích làm gì nữa đâu. Để đó là không có dính rồi. Mà nếu mà con người mình đâu có ai làm được. Thức dậy là dính trong thế giới này. Mà đã dính trong thế giới này thì làm sao đi đây. Cũng như là Phật thì thấy cái thế giới này khổ, nói tụi con bỏ đi, ta đưa ta tiếp dẫn về ở với ta. Mà phải bỏ cái chỗ khổ, còn cái chỗ con khổ lắm, xấu lắm. Ở trong mười phương thế giới Sa Bà là ai cũng nói là thế giới khổ, Phật nào cũng nói vậy đó. Tụi con chỗ con là xấu lắm so với các cõi Phật khác. Ta đưa ta tiếp dẫn con về đi, mà con phải bỏ thế giới của con mới về được. Cái nguyện là nguyện sanh Tây Phương, mà nguyện từ bỏ Sa Bà, chứ không phải nguyện sanh không đâu mà phải nguyện bỏ nữa. Cái đó là ngày ngủ ít ngày nói đó. Một cái là bỏ, một cái là cầu đó, một cái là lấy. Mà bỏ chưa được thì niệm không xong đâu. Bỏ không xong thì nó rối rồi. Thì dù cho anh có niệm cũng coi đồng hồ hoài để làm cái gì đó. Thì làm sao mình nhất tâm, làm sao mình chuyên tâm, làm sao mình nhớ Phật được. Cho nên có dạy mình nhớ, mà mình chưa bỏ được thì mình sẽ khổ vậy đó. Có dạy, dạy cho nhiều lắm đi nữa mà lòng mình chưa thật sự bỏ được đó, thì nó lôi mình đi. Trừ ra mình vô đạo tràng họ ép mình, hết lo, hết muốn chạy cũng chạy không được. Đạo tràng gọi là cái giờ đó là chạy cái gì, thì vậy mình tu được. Cho nên đầu tiên phải vô đạo tràng trước, để cho đạo tràng ép mình đó, ép không cho chạy, thì tới lúc nó quen rồi đó, buông ra không có đạo tràng hết chạy, hiểu rồi. Chứ nên nó không chạy nữa thì mới ngồi một chỗ mới toàn là Phật không mới được. Chứ nếu mà nó còn lo trong đó, nó còn chạy như vậy thì còn xa lắm, không biết chừng nào mới thanh tịnh được. Cho nên là tất cả là từ trong tâm của ta hiểu biết và tư duy, học hỏi rồi mới truyền danh. Chứ nếu không có trí tuệ thì nó rối beng như vậy, khó lắm. Cũng như là người mà đánh bài á, ta vô sòng bài người ta đánh này, mình dạy người ta niệm Phật thì người ta cũng niệm được, nhưng mà người ta sẽ nói niệm không nhất tâm được thầy, không cách nào con niệm được, khó quá, con cứ nhớ cái bài không à. Rồi trước mắt lại nó lại đánh trước mắt nữa, thì người mà dạy nói anh buông cái sòng bài thì anh sẽ tu được. Thì cũng vậy đó, chúng ta phải buông cái thế giới này là cái sòng bài đó, nhưng mà mình thích nói như vậy, cho nên họ dạy mình tu thì mình cũng có tu đó, nhưng mà tu không được. Cũng như người ham đánh bài gì đó mà dạy tu, tu không được, anh phải từ bỏ nó, anh mới để tâm vô đây được. Mà chúng ta chưa từ bỏ được, có nghĩa là thức dậy rồi là bắt đầu lo tính rồi. Cái đó mình sẽ nhìn, mình thấy mình sâu bao nhiêu. Mỗi người mỗi khác, có nhiều người lạnh nhạt thế giới này, có nhiều người sâu cỡ nào, quan trọng cỡ nào. Càng quan trọng thì càng dễ đau tim, càng dễ đau lòng. Hãy đụng tới là như ruột cắt vậy đó, nhìn thì sẽ biết cái đó là đã dính chặt quá. Còn các ngài mà gỡ ra được á, không đau tim, không đau lòng, chỉ có thương và thanh tịnh thôi, giống ngày tình không vậy. Không đau tim đâu, mình có khổ ngày không đau, ngày không gì đâu. Còn như mình mà ai có gì mà chút là mình đau lòng rồi. Như vậy thì có nghĩa là cái sự chấp trước mình chưa có tốt. Rồi tài sản của mình đụng tới là mình đau lòng rồi. Có nghĩa là mình chưa có sự thật là mình hiểu được đó. Phải bỏ hết, hết đau lòng. Bỏ hết rồi thì ngọn chỗ được rồi. Thì đừng có nói đạo tràng ép hay không. Tôi là không cần ép, tại tôi đâu có gì làm đâu. Tôi bỏ hết rồi. Ở không làm gì đây thì là niệm Phật. Có nghĩa là ở trong đó nếu không có lãnh hội được thì đường tu sẽ rất khó. Tại là tự mình trói mình lại trước. Mình lấy dây mình cột tay cột chân mình hết rồi. Mình đã đau tim đau lòng ở trong thế giới này rồi thì làm sao xuất ly. Thì lấy ra hết. Lấy ra từ từ. Một ngày một chút, một ngày một chút. Rồi nghe giảng. Ngày nào cũng nghe một hai tiếng. Rồi tĩnh tọa lên chánh điện. Gần các thầy. Lâu rồi liền thức tỉnh. Khi thức tỉnh rồi thì cũng từng phần nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải thức tỉnh một cái là lên cao được. Một bữa nay thức tỉnh thì từ bỏ nó một chút, ngày mai thức tỉnh thì những cái buồn, những cái giận đó không nghĩ nữa, tha thứ, bỏ hết, không có hơn thua nữa, từ từ bỏ hết rồi những cái tiền bạc tài sản đều xem nhẹ nó hết, từ từ bỏ hết rồi, nó thảnh thơi rồi, để ngồi tĩnh tọa được thì bắt đầu mới, khi tĩnh tọa được rồi mới ham bỏ nó mới ngồi đi được, là tĩnh tọa rất lâu. Nếu mà cái người giỏi có thể ta ngồi hoài, ta ngồi hoài, ta không lo nữa đâu. Thì khi mà ngồi hoài thì tâm ta là hiểu được là cái tâm là cái gốc, thì đem cái tâm duyên cầu vãng sanh, cũng như là ta là lạc vô thế giới khổ này, bây giờ muốn về nhà, nhà của ta có Phật ở đó, có Bồ Tát, có bao nhiêu thánh hiền ở đó, ta muốn đi về. Thì cái người đó tuy ở đây mà mong mỏi ở chỗ khác, cái tim mong mỏi tất cả mướn đạo giao, mong mỏi tới Phật đưa tay tiếp dẫn, mong quá thì cảm động lòng này, cảm động là mình làm cái gì nhiều quá. Thí dụ mình muốn cảm động cái người nào đó, mình phải làm cho họ rơi nước mắt luôn mới được. Anh chịu không nổi tôi đâu, tại tôi quá thành. Đối với Phật cũng như vậy đó, anh niệm là niệm cho tới ngày phải cảm động với ông, cái gì mà ngày đêm con có nhớ ta gì đó, là như vậy đó mới cảm động được chứ. Còn nhớ quên quên hoài thì còn xa. Còn ông làm quá, ngày đêm ông cứ A Di Đà Phật, ông cứ nhớ ta như vậy, cái đó là cảm ứng mà, thì mới tiếp nhận. Giống như làm người ta khóc vậy đó, phải làm dữ lắm mới làm người ta khóc được. Chứ mà tu chút chút thì chưa được. A Di Đà Phật. Các vị vui vẻ. Bởi vì nhiều khi chúng ta cứ lo niệm Phật mà không lo cái tâm, không hiểu cái tâm. Cho nên niệm hoài, có thể niệm rất giỏi nhưng mà không có tiến bộ. Tới 5-10 năm đứng chỗ đó không biết làm sao, nó cứ như vậy, không thanh tịnh được. Mà tiến lên không được, mà lùi xuống không xong. Tại vì người ta sửa cái tâm bên trong, mình chưa sửa được cái tâm thì mình đi cũng được xa. Bởi vì nói là đã không buông xả thì tu cái gì cũng không thành. Đó là lời nghệ của Bân. Mà muốn buông xả thì phải có trí tuệ. Cũng như vậy, như tối mình ngủ thì là cái cảnh ở trong giấc ngủ là từ tâm của mình mà ra. Tâm mình nó chứa trong cái tạng thức của mình, nó nhìn thấy được. Phải không? Phải từ tâm mình là nền tảng. Mình phải chứa bao nhiêu thứ cái hình ảnh đó thì nó mới ra cái hình ảnh đó được chứ. Chứ đâu có nằm mơ mà thấy cái chưa thấy. Phải thấy qua rồi mới nằm mơ được. Hoặc là kiếp này thấy, hoặc là kiếp trước thấy. Có nhiều kiếp đã thấy thì nó mới ra giấc mơ đó. Giấc mơ là từ tâm mà ra. Từ tâm chúng ta chấp trước, nghĩ tưởng gì nhiều. Ở trong đó thì giấc mơ là từ tâm. Ở trong giấc mơ vẫn có mình, vẫn có cảnh. Không có con mắt không có nhìn mà vẫn thấy. Lỗ tai vẫn nghe trong cái giấc mơ. Những cảnh giới màu sắc ở trong đó đều rất rõ. Cảm giác có thể khóc buồn vui trong giấc mơ như thật. Và tất cả cảnh đó là do tâm. Tâm mơ của ta mà có, do tâm làm nền tảng. Mà cái đó nó được là một tiếng hay là nửa tiếng ở trong ban đêm. Sáng dậy thì liền biết. Cái đó là không thật. Đó là đồ giấc mơ. Thì những cái buồn vui trong giấc mơ không có để tâm. Nó mơ mà. Còn ở Sa Bà mình đang sống là mơ. Mà nó dài 100 năm lận. Cái mơ này nó cũng là do tâm sanh. Nhưng mà nó như thật là tại vì cái ngày hôm qua, ngày hôm nay cái vật chất nó còn giống như cái giấc mơ là tối sáng thức dậy nó mất rồi. Còn cái này nó còn hoài vậy đó, nó gạt mình rất sâu. Nhưng mà nó cũng như cũng là nương tựa nơi tâm của ta. Nhưng mà khi ta chết nó liền qua giấc mơ khác. Có ai còn thiếu?
Dạ. Đạo của thầy rất là đặc biệt, quý vị.
Dạ. Dạ, ngon lắm. Dạ, cô có không? Có nghĩa là khi 100 năm mình chết đó, nó liền qua giấc mơ khác thì mình đã biết tất cả những cái vật thể trong thế giới này 100 năm liền mất theo cái lúc mình chết đó. Y chang mình thức dậy vậy. Y chang lúc mình ngủ mình thức dậy và vật chất mất hết đó. Mà này nó dài quá cho nên nó gạt mình sâu quá. Thấy không? Khi mình chết đó, là nó mất hết, giống như mình nằm mơ tối hôm qua mình thức dậy thì những cái ly cái tách trong giấc mơ đâu có lấy lại được, đâu có biết nó ở đâu. Thì khi mình chết như vậy đó, bà con thân quyến, chùa chiền, nhà cửa đều không biết nó ở đâu. Nó qua một giấc mơ khác. Bởi vì khi sống này cũng là do tâm thức rồi. Tâm và cảnh đó. Mà cái cảnh đó làm cho cái tâm này buồn và vui. Cũng là cái tâm chứa cảnh, rồi cảnh lại ảnh hưởng tâm. Cái tâm ta thấy nó rồi nó đem vô làm khổ ta. Nó làm cho ta đau lòng, đau ruột. Là một thứ đó, nó là như vậy. Cho nên cái người mê là lúc nào cũng có tâm và cảnh. Tâm thường có cảnh, cảnh thường có tâm. Không có thể nào có cảnh mà không tâm. Không có thể nào mà có tâm mà không cảnh. Hãy có tâm liền có cảnh. Nhưng mà cái cảnh đó là ảnh hưởng cái tâm. Cho nên lựa cái cảnh tốt để ảnh hưởng tâm. Là lựa cảnh A Di Đà Phật, đạo tràng. Nhìn cái thế giới Tây Phương, lựa cái cảnh tốt đó đưa vô cho cái tâm để cứu nó. Tới chừng nào mà thành Bồ Tát là tâm và cảnh không giống như vậy. Nó không sanh ra giấc mơ được, nó là đại mộng đã tỉnh. Sa Bà làm gì có, trong đó cũng như tối hôm qua nằm ngủ thì có, thức dậy làm gì mà có. Nó không có đó. Nó là tâm, nó không sanh cảnh mà. Nó sao có giấc mơ này được, đấy là mơ mà. Thì lúc mà nó không sanh ra cái thế giới này đó, thì nó là trùm khắp mười phương, nó là một thể của Phật Bồ Tát. Mình không biết tới được. Nó có 32 ứng thân, như Quán Thế Âm vậy. Nhưng mà nó không sanh ra cảnh thì nó sẽ không mê nữa. Phải tu tới như vậy mới được. Mà muốn tu như vậy thì không làm được. Chỉ có về Tây Phương thôi à. Không cách gì mà nó không sanh ra cảnh được. Nó phải nằm mơ hoài vậy đó. Rồi giấc mơ này qua giấc mơ kia. Đời này qua đời nọ. Chừng nào mà giấc mơ đã tỉnh rồi, đại mộng đã tỉnh đó, thì không sanh mơ nữa. Thì đi vào giấc mơ người ta được. Lúc đó đi phân thân mười phương, đi vô giấc mơ của người ta. Chẳng phải là đi vô chỗ thật mà đi vô chỗ mơ để độ người ta. Vô đây là mơ mà, giống giấc mơ. Mà một đám người mơ giống nhau vậy. Thế thì khi biết mơ vậy thì dễ xả hơn. Dễ hơn. Nó mơ mà. Nó mơ mà nó như thật. Mà khi mà chết thì nó mới hết được. Nó mới mất hết được. Nó qua cái đời khác thì giống như lại bắt đầu nằm mơ tiếp. Dạ. Cuộc đời là mộng mà. À, mơ rất nguy hiểm. mơ lại đà làm cho đứt ruột đứt gan hết vậy. Cho nên là nếu muốn thoát á thì cái người phải nghĩ tốt mới được, đừng nghĩ chuyện buồn nữa, đừng nghĩ chuyện xấu nữa, nghĩ toàn chuyện tốt. Đó là chư ác mà tác chúng thiền của mình. Rồi tự tịnh kỳ ý, cái ý là cái sự suy nghĩ phải tịnh thì mới đúng là pháp của Phật. Bây giờ không nghĩ cái gì xấu nữa thì người liền đẹp. Làm sao xấu được? Nếu mình nghĩ ăn cắp ăn trộm thì mới xấu được. Nghĩ hại người này hại người kia, giận người này giận người kia nó mới xấu được. Chứ nghĩ toàn là thương, toàn là giúp, toàn là tha thứ thì làm sao xấu được? Người mà làm sao xấu được? Xong rồi. Cái ý mà tịnh đó, tịnh là gì? Tịnh là không loạn, là không nghĩ cái khác. Tịnh là gì? Tịnh là ở trong đó không có những cái pháp khác, không có những cái pháp đủ thứ. Bởi vì chữ tịnh đó người ta không hiểu, người ta tưởng là pháp hỷ sung mãn, là vui, là an lạc, là tịnh. An lạc không phải là tịnh, an lạc vẫn còn loạn. Người ta cứ tưởng là tịnh niệm nói tiếp là mình an lạc thanh tịnh hoài cả ngày là tịnh niệm. Tịnh niệm là ý niệm không có nghĩ cái khác, nghĩ toàn là Tây Phương mới là tịnh. Tây Phương mới là tịnh, pháp đó là pháp tịnh. Mà tịnh đó là tâm ta chưa có nghĩ tới Sa Bà, đang nghĩ tới cái thế giới giải thoát, đang tư duy về vấn đề vãng sanh, vấn đề về đó ở gần Phật để mà thoát cái giấc mộng này. Mình đang nằm mơ nè, không thoát được mơ này đâu. Mơ ban đêm thì thoát được, tự nó tỉnh. Ngủ thì tự nó tỉnh nè. Mơ này nó không tự tỉnh được, phải tu nó mới tỉnh. Nó không tự, nó không phải như giấc mơ ban đêm. Mình phải tu nó mới tỉnh. Thì cái tỉnh đó là cái ý nghĩ bên trong, nghĩ tới Tây Phương, chưa nghĩ tới Sa Bà, chưa nghĩ tới pháp khác. Cái đó là tỉnh. Mà nói tiếp á, là tịnh tự kỳ ý đó, nó là tự tịnh kỳ ý, là ý âm thanh tịnh đó, thì đó là lời Phật dạy đó. Có bốn câu thôi, mà tịnh tông của nó, của chúng ta nằm ở trong bốn câu đó, phải không? Thiền tông cái gì cũng phải vô cái bốn câu này, bốn câu này là cái gốc. Mà cái ý đó là hiện tại ta đang nghĩ tới thế giới giải thoát, nghĩ tới cái ngày giải thoát, nghĩ tới là Phật tiếp dẫn, nghĩ tới là ta phải về đó. Rồi tai ta là nghe tiếng Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật. Ta nghĩ cái đó là tịnh.
Thưa Thầy, chúng con lo lắm. Là phải càng ngày càng sáng ra, chứ này nó tối đi thì nguy hiểm quá.
Nếu mà lòng mình nghĩ dịp sáng là nó sáng rồi. Dạ. Trong tim mình nè. Dạ. Nếu mà mình thường nghĩ tới giải thoát là sáng ra. Mà tổ chức tu nhiều đi là được, tốt rồi.
Dạ, sáng rồi gặp đạo tràng, chưa gặp đạo tràng, chưa gặp tràng, phải tu thôi Thầy.
Đúng rồi, tốt lắm á. Đó một thời gian 5-3 năm là nó không thể nghĩ bàn đâu. Người mình đi xa lắm, để mình ở gần cái chuyện tu hành mà mình cứ ở trong đó nhiều năm rồi mình khác xa lắm.
Thầy về chúng con không có muốn đi đâu hết.
Tốt quá, bên đó như vậy có thầy về phải không? Dạ. Hai thầy phải không?
Dạ, thầy.
Cứ tổ chức tu cho mình.
Thầy ngồi đây mai mốt cũng về luôn.
Về cho đạo tràng luôn hả? Thầy thấy hiền từ ha, hiền từ lắm.
Thầy nấu ăn ngon lắm thầy.
Nấu đồ ăn ngon à?
Nhưng mà thầy đến chúng đúng rồi.
Mời bác ngồi đây nó lạnh bác, bác bệnh rồi. Giống thầy Tịnh nha, thầy Tịnh nấu ăn nổi tiếng mà.
Thầy này thân với thầy Tịnh lắm.
Ồ.
Mai
mốt cũng thỉnh về chùa về đạo tràng của mình.
Là đang tính như vậy.
Đạo tràng.
Thầy nói đạo tràng của mình tức là thầy phải
chân hiếu xem bên đó như là nhà mà chân hiếu thiệt
đạo tràng của mình con nghe cũng mừng quá.
Thầy có ý định là mai mốt mà chúng con có thắp xong là thầy qua thì nhập thất sẵn.
Dạ không có đâu.
Thầy con nghe thầy như hạnh nói
thầy đất đúng. Chị Hiếu đâu có hứa, chị Hiếu còn không biết qua đó xây cái gì mà. Với lại là chị Hiếu có ở đây rồi thì là tu ở đây tốt rồi, đi qua đâu có đi qua bên đó làm gì.
Thì thầy cũng được nghe chúc bảo nói khi nào để mời bà cụ đi về Việt Nam đó, thì để thỉnh thầy có anh đó mà
chúc bảo nói thầy Như Hạnh chúc bảo cũng muốn làm cái này là muốn mở cái, mua cái đất nào đó rồi có cái thất là thỉnh các thầy cho các thầy ở, chú bảo sẽ đại thọ hết. Chú bảo có tấm lòng, có nghĩa là các thầy giờ khó khăn quá, ở không có thất mà tu, mà ở chùa thì khó giải thoát, thì muốn làm một cái nơi đó cho những cái vị chuyên tâm muốn giải thoát thì chú bảo sẽ lo hết cho ngồi đó tu thôi. Thì chú bảo nói giờ chắc cũng là để một cái đó cho thầy Trần Hiếu ở trong đó.
Thì đầu tiên là phải như vậy.
Là như vậy, nhưng mà Trần Hiếu đâu có vô đó làm gì. Cho còn khổ chú Bảo hơn nữa. Mình ở đây là tốt rồi. Mà chú Bảo thì cái tâm như vậy mà Trần Hiếu có nói là cái tâm đó rất là tốt. Có thể là những cái vị tu sĩ mà người ta muốn giải thoát á, người ta chưa có phương tiện. Mình làm cái này giúp đỡ cho người ta giải thoát. Cái tấm lòng này không phải nghĩ tưởng được. Nhiều vị người ta muốn tu lắm mà ta kẹt trong những cái chùa thì tội nghiệp quá, những khi người ta không niệm Phật được. Cái đó thì thầy Như Hạnh cũng chắc cũng muốn làm bên Liên Trì mình, giống giống chú Bảo vậy đó.
Năm ít cơ luôn thầy.
Đúng rồi.
Còn nhiều đất để lập gốc lắm à.
Nhưng mà cái gốc đó, chứ Hiếu có nói chú Bảo rồi, cái gốc là phải làm đạo tràng thì mới độ được đông. Còn cái đó là chỉ có các thầy thôi. Muốn Phật tử giải thoát thì phải tổ chức khóa tu. Chứ không tổ chức khóa tu thì Phật tử mình làm sao tu được. Phải là phải tổ chức tu nhiều. Thì Chân Hiếu nói đó, niệm Phật là phải ngày thứ năm mới thanh tịnh. Thí dụ như mình tu 7 ngày, 3 ngày đầu là loạn tâm, ngày thứ tư là bắt đầu tiếng Phật rất hay. Mình niệm mình sẽ thấy nó hay lắm. Các vị nào mà có tu cho Phật thất đều biết là cái ngày thứ tư là cái tiếng Phật nó hay, cái ngày thứ năm là nhập vào trong một tiếng Phật sung sướng lắm, cái ngày thứ sáu là lo ra là sắp hết rồi, sắp chia tay rồi, vui rồi, pháp hỷ sung mãn mà không có tịnh nữa mà rất vui, vui càng vui hơn. Cái ngày thứ bảy là sắp chia tay là tiếc, sắp hết rồi, đi về lại khổ rồi, như vậy đó. Cho nên cái ngày thứ năm, cái ngày thứ năm là mất 3 ngày loạn mới được.
Mình tới được.
Mình không có 3 ngày loạn làm sao mà mình tới. Bởi phải tổ chức tu để mình loạn tâm trong mấy ngày rồi mình mới vô trong đó được. Mà bây giờ mình tu có 2 ngày thì nó 2 ngày loạn mình đi về. Mình tu 1 ngày thì nó mới có loạn là hết rồi. Nó chưa có được hết cái loạn của nó chưa có vô tiếng Phật sâu được. Nó chưa có để hết tâm tư trong cái thế giới Tây Phương được. Thì mình đã chia tay rồi. Cho nên là mình phải tổ chức làm sao tu nhiều. Còn mấy ít nhất phải một tuần, phải một ngày để mình kiềm cái tâm lại. Chứ nếu không có tổ chức thì một tháng là mất hết công phu rồi. Cho nên là đạo tràng là quan trọng lắm. Rất quan trọng. Nếu mà muốn vãng sanh không có đạo tràng không có làm được đâu. Các ngài đều xây dựng mà xây dựng rất đẹp. Xây dựng mà bao nhiêu tiền của đổ vô hết để mình vô đó mình thanh tịnh. Làm thiệt là đẹp kìa, làm cho mình không muốn đi ra khỏi đạo tràng. Làm như giữ chân ông luôn khỏi loạn tâm, khỏi cho ông móng tâm đi chỗ khác nữa. Còn mình làm xấu quá nhiều khi người ta móng tâm được. Các ngài là rất là trí tuệ, không phải là ham đẹp. Ham đẹp sao mà giải thoát. Nhưng mà phải làm cho thật tốt để cho ông vô đó ông mới tu được. Tại cái người ông yếu. Nhưng mà một số người không hiểu làm tốt lại đam mê nó. Thế nó là con dao hai lưỡi mà đẹp quá thì hết đi luôn. Đụng tới là đau tim. Đụng tới đau ràng là đau tim. Cho nên là không làm phá cái phương tiện rồi. Làm đẹp rồi để ông không có đi ra ngoài chi nữa. Để ông chuyên tâm tu. Nhưng mà đừng dính với nó. Dính với nó là sẽ đau tim đó. Nhưng mà phải làm thật đẹp. Phải tổ chức tu nhiều thì năm 3 năm 10 năm liên tục như vậy thì không phải là tới ngày thứ năm đâu. Nếu mình ở đó năm 10 năm thì ngày nào cũng là ngày thứ năm, đâu có cần 3 ngày loạn chi nữa. Tại mình đã liên tục như vậy làm gì có 3 ngày loạn. Còn cái người lâu lâu mới tu thì phải có 3 ngày loạn. Còn mình ở trong đó luôn thì ngày nào cũng như vậy mà, thì mình đi sâu không có ai nghĩ tưởng, không có ai hiểu nổi mình đâu. Tại nó sâu quá, anh 3 ngày loạn còn không có, làm gì biết được công phu 100 ngày. Anh làm sao hiểu được công phu 100 ngày nó cỡ nào. Thì ngày lai quả nó công phu ngàn ngày thì mới tính. Nói như vậy thì mới biết nó sâu cỡ nào. Công phu 3 năm mới tính. 3 năm buông xả vạn duyên, không có lo nữa. 3 năm liên tục, mình 7 ngày đã thấy khác xa ngàn dặm rồi. Phải không các vị tu 7 ngày, ví dụ các thầy làm tổ chức cho mình tu đi, 7 ngày rồi chứ. Bởi vì đừng tu ít, tu ít thì nó vừa loạn cái là đi về rồi. Phải làm 7 ngày, nhưng mà phải nghe giảng rồi phải hiểu, phải đồng lòng. Chứ nói 7 ngày người ta sợ, người ta lại không tới.
Kính bạch thầy, thầy ở cũng gần với Liên Trì đây, bên Liên Trì thật ra cũng thiếu cái gì mà hướng dẫn. Thành ra nếu được thầy quan hỷ bố thí cho một cái thời gian nào đó, như từ đây tới cuối năm âm lịch mình đó, thầy cho một ngày thôi, thầy qua hướng dẫn.
Thầy đừng có phân bì là
chùa
đi đạo
tràng
con với cái chùa khác nhiều lắm thầy. Tụi con mà tu giải thoát thầy.
Tụi con cũng muốn cố gắng, nhưng mà thiếu cái kinh nghiệm. Thiếu cái kinh nghiệm.
Mình qua đây tốt chứ bây giờ không phải là dưới mà test xịt rồi Florida. Rồi bao nhiêu chỗ thỉnh nữa mà toàn là người tốt như vậy hết á, ai cũng dễ thương lắm, người ta chân tình lắm. Cho nên thí dụ bây giờ đi đây không đi Phật tổ cũng không được nữa, mà không đi Huệ Quang cũng không được, không đi Bát Nhã cũng không được. Vậy vậy không đi rồi mình thất lòng với hòa thượng quá. Hòa thượng ngày tới đây, ngày đi từ đó đi tới đây thỉnh chân hiếu xuống đó.
Mà thưa thầy là hòa thượng là muốn là thầy về một lần cũng được.
Kỳ đó Chư Hiếu hứa mà ngài đi Đài Loan đấy, cho nên Chư Hiếu không có đi.
Chúng con đi lên.
Ngài đi Đài Loan đó.
Đi lên máy bay hôm đó.
Bây giờ thì thỉnh thoảng các vị qua thì Chư Hiếu rất thương, rất bao giờ cũng thương mến giống như là cha mẹ vậy, cũng như là muốn giúp hết. Tại vì Chư Hiếu học ở trong đó nhiều quá, mà trải qua rất lâu, học khổ quá, tu rất khổ, thì cũng muốn chia sẻ. Những cái vị nào tu khổ thì cũng nên nghe, tại vì nó giống nhau lắm, cái tâm tư con người mình nó y chang vậy, thì mình lúc nào muốn sắp tấn để mình đi giải thoát, nếu là muốn vậy, cho nên không có tiếc đâu. Nhưng mà đi các nơi thì chắc chưa đi bây giờ, chắc vài năm nữa khi đi phải đi hết, chỗ nào thỉnh cũng không làm mất lòng ta, nên ta buồn, ta nói chắc mình có phước, thỉnh không được này nọ thì thành ra là mình làm chướng duyên rồi, giống như cao ngạo quá, cho nên đi phải đi hết, thì chắc phải thêm thời gian nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ tới các vị, tại vì biết là việc tu hành không có dễ, các vị phải có người hướng dẫn, chứ không mấy là cứ đứng một chỗ như vậy rồi nó già nhanh quá. Nó nhanh lắm đó. Nó không có phải dễ như mình nghĩ mà lên lên là đâu phải. Bởi vì khi đã biết tổ chức tu nhiều đi, tổ chức tu nhiều thì một tuần thì mới biết cái ngày thứ năm là cỡ nào, mới hiểu được.
Thưa thầy, như bên Liên Trì bây giờ đều là thầy là hàng ngày đều tu hết à?
Đó, tốt quá.
Hàng ngày đều tu nhưng mà thỉnh thoảng mới mở được cái khóa tu một tuần à? Thầy...
cũng tốt hơn là nếu mà mỗi ngày tu mà có hai thầy ở đây nữa thì là mình là tu quanh năm rồi. Còn tổ chức tu là cho những người mà ở xa tới, còn cái chánh của mình là được rồi. Chỉ làm sao lên Phật đường một ngày bao nhiêu tiếng thì mình sắp xếp, đừng căng thẳng quá, đừng gớ gắt quá thì mình sẽ suy sụp, mình sẽ mệt, mình sẽ thấy nó mình sợ. Cũng đừng có lơ lỏng quá, đúng giờ đúng giấc mình lên trên đó mình làm sao thoải mái không mệt. Lên trên đó ngồi ngủ cũng được, còn tốt hơn là ở dưới bếp. Chứ Hiếu nói thiệt á, ngủ còn tốt hơn. Không phiền đâu, lâu sang Chứ Hiếu nói chuyện pháp không à. Thì cũng là tu mà. Thì tu là cái tâm mình đang nghĩ tới cái gì mà. Thì nói chuyện đạo là tu mà. Phải không? Đang nói chuyện Phật mà. Đang nói chuyện giải thoát thì trong tâm mình cũng là cái đó không à. Mình chưa có niệm Phật nhưng mà lòng mình đã là tương ưng rồi. Còn nếu mình nghĩ cái khác mình niệm Phật thì mình nó không giống rồi. Tiêu mình nó không phải là vấn đề này, nó lo cái khác, mà mình niệm Phật thì nó không phải rồi, nó là loạn tâm rồi. Còn mình đang nghĩ tới vấn đề giải thoát mà mình niệm Phật thì đúng rồi. Hiện tại mình đang nhắm cái đó để mình nghĩ mà, hiểu không? Là tự nhiên là mình niệm vô là đúng liền vậy, tại mình đang nghĩ tới vấn đề này.
Dạ, kính bạch thầy, như bên đạo tràng Liên Trì đó, bây giờ coi như ở bển thì cũng có một số vị ở thường trực, nhưng mình tổ chức mỗi ngày tu đó, theo kinh nghiệm của thầy thì cái chương trình mình tu như thế nào? Dạ. Như ngày tỉnh không thì nó sáng tụng cái thời kinh tổng sáu hay gì đó, rồi buổi chiều thì từ 32 đến 37. Có khi thì ngày hòa thượng không nói nên tụng cái bộ vô lượng thọ để cho mình biết trong đó.
Đúng đó.
Ra, nếu tụng kinh như vậy thì theo như kinh nghiệm của thầy thì mình sẽ tụng như thế nào để có giờ để mình niệm Phật hay là niệm Phật không?
Nếu như buổi sáng tụng đó thì hiện tại thì không biết nói làm sao, tại chương hiếu qua bên đạo tràng thì người ta tụng hết một bộ kinh vô đường thọ buổi sáng mà tụng như là xe lửa chạy vậy, tụng chịu không có nổi, tụng không biết nói cái gì trong đó đâu, mà giống như tụng cho xong để mà tới giờ đi làm, tại họ tụng xong họ đi làm sáng sớm mà tới sớm lắm, để kịp giờ đi làm thì không nên tụng như vậy, có thể tụng ít thôi nhưng mà nó rõ ràng, nó từ từ, cần gì mà phải gấp. Gấp mà lại không hiểu, lại không có để lòng được, mà sợ sai chữ. Rồi tụng nhanh quá thì khó đều lắm, mà người nào không đều thì lại bực bội, làm loạn người ta hết. Cho nên là chậm rãi từ từ ít thôi, thì một phẩm, hai phẩm và bao nhiêu tùy cái sức của mình. Xong rồi mình phải adjust đó, mình phải coi một tuần lễ này mình tụng bao nhiêu đó, mình thấy đại chúng nghĩ sao, nếu mà muốn thêm thì thêm, muốn bớt thì bớt, thì tới chừng một thời gian mình sẽ biết đại chúng thích cái gì. Mình phải biết đại chúng mình thích cái gì, làm theo cái đó, đừng có làm theo người ta, mà chúng mà lại thích cái này, làm theo cái đó.
Thầy mà gì, nếu mà không được tụng vô lượng thọ á thì mỗi buổi sáng
mình tụng bộ kinh Di Đà. Đúng rồi, Di Đà thì ngắn hơn. Dạ. Nếu mà nghe cái Di Đà sẽ yếu giải rồi thì tụng sẽ thấy hay lắm.
Rất là.
Nói chương hiếu có giảng rồi đó. Dạ. Nghe là sẽ tụng sẽ hay lắm, thì tụng một thời kinh. Và khi tụng đó thì cái tâm nó giống như đang nghe Phật thuyết pháp hay đang ở Tây Phương vậy đó. Đang giữ trong cái hội Liên Trì đó hay giữ trong cái hội thuyết pháp của Phật. Đang ngồi dưới tòa để mà nghe lời của thế gian Thế Tôn nói ra vậy đó. Tụng là như vậy đó, thì khi cái thời kinh là mình được cái tâm mình toàn tu hành, tại vì mình sống ở trong thế giới đó, thấy không? Đó là tu, là tim mình đang nghĩ về cái này, Phật nói cái này cho mình nghe, mình đang sống trong cái lời dạy của Phật và cái thế giới đó, trong tim Phật Di Đà Phật nhất ở trong đó, thì cái thời gian đó đâu có khác gì Phật, tại vì tim của ông đang nghĩ về cái đó, gọi là tu hành. Tu hành là tim của ông đang nghĩ về vấn đề nào đó, rồi miệng ông mới đọc theo cái tâm ông. Bây giờ tim ông không nghĩ vấn đề đó mà miệng ông đọc thì bị các này quở, ông không biết cách. Bây giờ ông tu hoài không thành là tại ông cái tim ông không có chịu để vô để suy nghĩ vấn đề này mà ông đọc nó. Rồi có nghĩa là cho nên là đọc kinh, nếu mà biết cách đó, thì đâu có nói là đọc kinh là mất thời giờ không niệm Phật được. Đọc kinh là niệm Phật đó. Nhưng mà ông biết đọc kìa. Ngày hôm qua nó đọc kinh có thể là minh tâm kiến tánh luôn, chứ đừng có nói mà đọc kinh mà đọc đúng nó có thể ra sanh tử đó. Tại vì lời của Phật là đang nói về pháp giải thoát sanh tử mà. Ông đang tư duy về pháp đó, mà trong đó lại nhắc Đức Phật, nhắc thế giới đó, là ông đang niệm Phật rồi, niệm thế giới đó rồi. Mặc dù cái chữ nó khác, nhưng mà cái tim ông là đang niệm Phật rồi. Thì xong cái thời kinh đó mình lại ai như là Phật, mình lại làm tiếp. Thì có trở ngại gì đâu. Tại sao hết cái bộ kinh đó lấy chữ A-di-đà Phật làm, mình đọc chữ A-di-đà Phật giống như đọc hết cái bộ kinh đó vậy đó. Cái bộ kinh đó giải thích cái chữ A-di-đà Phật giống vậy. Bộ kinh đó là nói rộng về cái này, còn cái chữ A-di-đà Phật là tinh hoa của cái bộ kinh này. Cô đọng lại còn sáu chữ, trong việc đọc sáu chữ này giống như hết cái bộ kinh đó vậy đó. Phải không? Các vị niệm cái tiếng Phật có phải như vậy không? Đọc hết cái bộ kinh đó cũng đang nói về cái này, cũng đang nói cái tâm này, cái tâm mong cầu giải thoát này, cái muốn vãng sanh này. Thì tiếng A Di Đà Phật là tâm mong cầu giải thoát, là muốn vãng sanh, là tính nguyện hạnh ở trong cái tiếng này. Thì tính nguyện hạnh là toàn bộ kinh. Nói chung đọc kinh, đừng đọc kinh khác, đọc kinh trong tịnh tông thì mới được, chứ đọc kinh khác thì khó lắm. Khó mà có thể nhớ được Di Đà lắm. Làm sao mà nhớ được phải Vô Lượng Thọ hay là kinh Di Đà? Nếu mà kinh khác thì giống như kinh Địa Tạng thì phải nhớ Địa Tạng thôi, chứ làm sao nhớ Đức Di Đà được. Nhưng mà cũng là bất khả tư nghị, nếu mình nhớ Đức Địa Tạng cũng là bất khả tư nghị, không có thể nghĩ tưởng. Thì thí dụ như người ta đọc Địa Tạng thì mình đọc thì cũng đừng chướng ngại, cứ nhớ Đức Địa Tạng xong rồi hướng vãng sanh. Tại nhớ Đức Địa Tạng cũng là cái tâm thanh tịnh lắm, đấy cái đó hồi hướng. Nhưng mà đừng nhớ Đức Địa Tạng mãi, lâu lâu hãy đọc một lần thôi, chứ mà nhớ mỗi ngày thì nó hư hết.
Thưa thầy, như vậy là mình tụng kinh A Di Đà xong rồi chuyển qua mình niệm Phật ngay.
Đúng vậy. Thí dụ như thời sáng mình cho mình tu 2 tiếng thì tụng kinh cỡ chừng 1 tiếng là 50 phút là xong rồi. Nhiều lắm là 1 tiếng. Thì cái lúc mình tán Phật ra thì mình niệm Phật 1 tiếng. Niệm Phật tiếng xong rồi hồi hướng. Có nghĩa là cái thời đầu đó là nghe Phật thuyết pháp về thế giới đó, mình duyên theo thế giới đó. Tâm mình cũng đang trong cái cảnh giới này, sống trong cảnh giới này. Xong rồi tới thời niệm Phật cũng là cái lời Phật này, cái tiếng Phật này cũng là cái bài kinh đó, chứ có gì khác đâu. Cũng là đang sống trong thế giới Phật. Xong rồi tan ra thì mình đi chấp tác. Chấp tác bao nhiêu lâu rồi mình phải quy tụ lại mấy giờ, thì quy tụ lại để mình sống trong thế giới đó nữa. Tu là sống trong thế giới đó, chứ không phải là niệm một cái tiếng. Nếu người ta không hiểu đó, vô niệm một cái tiếng một hồi người ta mệt. Tu không phải dùng cái miệng niệm. Nếu mà dùng cái miệng niệm anh sẽ mệt. Anh phải biết vô đây để tâm anh nghĩ về cái này, suy nghĩ về việc này, suy nghĩ về cái này nó thanh tịnh lắm kìa, nhưng mà chưa quen, chưa nghĩ được, cho nên phải vô thường dùng đạo tràng để nghĩ về cái này. Nghĩ riết rồi nó thuần rồi suốt ngày Tây Phương. Thì lúc đó niệm A Di Đà Phật, tâm là A Di Đà Phật, miệng niệm là A Di Đà Phật, thân khẩu ý đều là đúng hết, vậy đó thì nó mới là đúng. Còn mấy thì cái tâm không chịu nghĩ mà cứ bắt cái miệng niệm một hồi nó rất là khó khăn, cho nên là phải cứ người khai thị xong rồi vô đó sướng không. Một ngày mình có bao nhiêu cái thời gian để mình thực tập nhớ về thế giới đó, tới chừng lâu rồi mình sẽ nhớ được. Bây giờ mình bắt đầu đi, chứ nếu không bắt đầu chừng nào mình mới nhớ được? Thôi mình già hết rồi, mình phải vô chánh điện thường đi, tới lúc nào đó 5 năm sau gì mình mới làm được, chứ không phải mình vô một cái mà được. Mà thường người ta không có ý chí 2-3 năm là bỏ đạo tràng, 2-3 tháng là muốn về nhà, nó thường là như vậy. Cho nên là phải hiểu nhiều lắm. Nhiều khi phiền não dùng đạo tràng chứ là bỏ thì không biết chừng nào mới tu thành được. Nhưng mà phải đào tràng tốt, chứ đào tràng xấu thì bỏ liền cho rồi. Ở trong đó cho chết. Đào tràng xấu thì trong đó cho chết. Làm sao tu? Còn nếu đào tràng tốt, đuổi cũng không đi. Đi làm sao là tu được? Nếu chỗ đó người ta niệm Phật, phiền não mấy cũng phải ác bám theo để mà học hỏi. Phiền não giúp đỡ rất nhiều. Tại vì sao? Nếu chân hiếu không có phiền não thì đâu có đọc sách nhiều tới như vậy, đâu có tìm phương pháp giải thoát làm gì. Nếu chân hiếu sung sướng quá, sống mà an lạc quá thì đâu có tu làm chi. Nhờ chân hiếu khổ quá thì mới đọc sách các ngày, thì mới được ngày hôm nay. Do phiền não là lắm mới đi giải thoát chứ. Nếu như cái thế giới Sa Bà này không có phiền não nhiều thì chúng sanh làm sao giải thoát. Thế giới này thế giới khổ, nhưng mà tu rất là giỏi, vãng sanh là đông lắm. Tại vì thế giới này khổ, còn những cõi Phật vui đó thì khó vãng sanh. Ngài Liên Trì ngài có nói, thế giới vui quá người ta vãng sanh không được, người ta cứ hưởng phước hoài, giống như cõi trời thì không vãng sanh được. Cứ ngồi đó mà hưởng phước, dạy mấy cũng không tu được. Chỉ có các ông, mà chỉ có cái mỗi là tuổi thọ các ông ngắn quá, nó vấn đề là chỗ này. Các ông làm không kịp, mà các ông cứ lo ra, không đủ thời gian tu mà cứ tưởng là dài. Cái đó là cái mình như vậy. Cho nên là giờ có đạo tràng rồi thì nên quy tụ về đó, bỏ hết đi, lên trên đó mà hòa hợp với nhau theo các vị tu hành. Buồn phiền gì không có làm lay động được. 10 năm thì nó lên tới mây xanh luôn, không phải thường đâu. Nhưng mà phải là 5-10 năm mới biết kết quả, chứ 1-2 tháng thì nhầm gì. Thì vô trong đó ở hết, thiệt là như vậy. Nếu có tiền già, đem tiền già vô cúng dường cho đạo tràng, ở trong đó luôn, lấy cái tiền già đó mà chi phí khỏi lò luôn. giải quyết hết vấn đề của đạo tràng, không cần tiền nữa, cứ ở đây mà tu. Sướng không? À, cứ một người một chút vô thì ta không cần lo tiền, khỏi cần cúng cái này lo cái kia, bán cái này đi đâu nữa, cứ ở đó ngày ngày lên Phật đường. Chứ mấy cứ lo tiền thì thì khổ quá.
Cô hiểu hoa đây ạ. Cô cũng là tu chăm lắm thưa thầy.
Dạ.
Nhưng mà cô có nói rằng là vấn đề là mình tập trung vào một đạo tràng, nhưng mà cái thời khóa tu nó rất là có hạn nè. Cái thời khóa tu nó phải nhắm vào cái mục đích vãng sanh.
Đúng.
Chứ nếu mà mình còn cứ đưa những cái chú này kia vô,
đúng,
hay là đọc những cái bài mà nó dài dòng quá thì nó không có tốt.
Đúng như vậy, nó phải ngắn gọn.
Xin thầy dạy rõ.
Thì thí dụ sáng một thời kinh, chiều một thời kinh là nhiều lắm rồi, còn mấy sáng thôi, chiều là niệm Phật luôn đó. Còn một thời đó thì 3 tiếng là 2 tiếng tùy cái sức khỏe, nhưng mà đừng có ép. Có nghĩa là người nào ngồi được ở dưới đất thì ngồi, người nào ngồi ghế thì ngồi, người nào đi kinh hành nói thì đi, người nào đi kinh hành không nói thì không. Niệm ra tiếng bao nhiêu phút thôi, đừng có niệm rất lâu để mà mệt. Rồi niệm thầm, niệm theo kiểu nào thì theo cái đạo tràng mình thích, đừng có bắt chước người ta. Mình thích cái nào, ở đó lâu rồi mình tự mình biết. Mình ở có thể là một tháng đầu mình không hiểu là đại chúng thích cái gì, chứ 3 tháng, 5 tháng thì mình sẽ biết đại chúng niệm cái kiểu nào đại chúng vui. Rồi thời gian đi kinh hành là lúc nào thì quý thầy sẽ tổ chức cho mình, đi bao nhiêu lâu mệt, người nào đi không nổi thì ngồi ghế. Ít người đông người không quan trọng, quan trọng là vô trong đó đúng giờ. Trời trời, tu như vậy bền bỉ, 2-3 người nhiều khi tốt hơn cả 100 người nữa. Mà nó bền bỉ, nó yên tĩnh. Còn 5-7 người mà tốt thì quá là tốt. Cho nên đừng có thấy vắng là không thích tu, cứ lên chỗ đó, giờ cứ lên chỗ đó ngồi, buông xả hết, dễ dàng. Thì mình cứ tổ chức giống như là mình ngồi đó mà tu hành hưởng phước, chứ còn gì nữa mà sợ. Đi hưởng phước mà sợ không biết hưởng sao. Nó là hưởng phước ha, phước báo ha. Dạ, phước báo, hưởng phước mà.
Thưa thầy, vậy mình niệm Phật không thôi, mình lâu lâu mình cũng phải mở băng ra mình nghe pháp.
Đúng vậy, phải nghe pháp chứ không ấy, không có trí tuệ lại vô trong đó là không ngồi lâu được. Không có trí tuệ thì vô đạo tràng không tiến bộ được. Phải nghe pháp 1 ngày mấy tiếng đồng hồ chứ không phải nghe ít nữa. Nhiều khi đã như các thầy giảng cho mình hoặc là mở băng giảng, tối về phải nghe thêm. Phải mở để chi, để nhắc nhở. Ở đây là khổ, đây là vô thường, đây là mơ đó, nhắc nhở. Nhắc nhở hoài thì tự nhiên là thức tỉnh rồi. Còn không ai nhắc ra là bao nhiêu phiền não bắt đầu nhớ, bắt đầu nghĩ cái này nghĩ cái kia hoài, không muốn xả được, còn nhắc hồi là buông luôn, khỏi nghĩ nữa. Không có giận nữa, còn không nhắc là giận hoài, không có tan được. Phải nhắc hoài, hết giận à, đúng rồi phải không? Nghe tiếp là không giận luôn à. Chứ không mấy làm sao mà không giận được, cứ giận hoài, cứ ôm hết trong lòng hoài. Phải nghe hoài biết hết giận. Nghe riết là hiểu vậy. Tại sao giận thì mình xấu, mình bệnh, mình lại đọa nữa. Tại vì tham sân si là cái gốc của ba ác đạo mà. Mình tự mình giết mình chết à. Thì từ từ mình không muốn, mình muốn đẹp, mình muốn an lạc, thì phải nghĩ cái việc tốt, đổi cái tâm lại. Còn nếu như thế như mình nó, ví dụ mình nó giận quá, nó không tan được, thì Chân Hiếu nói cũng như là mình chạy giặt vậy đó, hay là lửa cháy vậy đó, mình giận cũng không kịp mà giận được. Thôi để phá cái lửa này đi rồi giận sao. Thôi mới giận, bây giờ khoan giận nữa, không nói nữa, chạy trước. Là cái tâm mình nó gạt cái đó qua, không thèm giận tại không kịp. Thì vãng sanh giống như vậy đó. Đi Tây Phương không kịp đâu, phải gạt nó qua, không có kịp mà giận nữa. Đó là cái người có chí, người ta lớn thì nhiều khi người ta biết cách đó. Ta vận dụng cái sợ thế giới này, ta cầu vãng sanh tha thiết thì cái giận đó ta gạt qua. Tại vì không kịp để giận, để tôi đi Tây Phương rồi mới mốt quay lại giận. Đó là như vậy.
Thưa thầy, bạch thầy là tiếp theo cái câu mà thầy vừa dạy chúng con đó, tức là mình cho tu làm sao mà mọi người đều thấy an lạc, thấy thoải mái, không có ép.
Dạ đúng.
Thì ra thưa thầy, chúng con nghĩ ra một cái cách đó, và chúng con cũng tiếp theo là cái cách tu ở trên thầy một thân đó, là thầy cho đi kinh hành suốt. Mà hôm lần trước con sang đó, thì thầy có dạy là chăm sóc công đức niệm Phật, thì vừa kinh hành vừa niệm Phật là
cái hành án nhất. Dạ.
Vâng. Thành ra thưa thầy, chúng con nghĩ là như thế này thầy thấy có được không ạ? Tức là thí dụ như là cái thời khóa nó là 3 tiếng trở lên, thì nó tương đối dài, thì mình cho kinh hành niệm Phật. Người nào mà mệt thì lên ghế ngồi, người nào muốn lại Phật thì ra một góc mà lại Phật.
Cái đó là tịnh tâm đấy.
Thưa thầy, chứ nếu mà cứ bắt ngồi hoài là người ta ôm chậm.
Cái đó là tịnh tâm đó.
Là chúng con cảm ơn thầy.
Cái đó là tịnh tâm đó. Tịnh tâm là mình nay nấy tu, mở cái máy niệm Phật, mở cái máy niệm Phật, có một cái phòng kế một bên, giường và thuốc men rất đầy đủ, mệt thì vô phòng nó ngủ cũng được nữa. Nhưng mà cái phòng đó, cái âm vang tiếng Phật hiệu nó rất là hay, nó vang qua cái phòng đó luôn kìa. Cho nên là đi vô trong đó đó, thì mấy người lớn tuổi thì ngồi ghế hết ở bên tịnh tông đó, ngồi ghế lâu lâu đi được 2-3 vòng, đi cái chập cái chững vậy đó, đi vài vòng rồi lại ra ngồi. Còn các vị trẻ thì cứ lễ Phật, chứ nếu thấy người ta lễ đông lắm, rồi một số thì ta đi kinh hành, đi kinh hành một hồi quay qua, ta quay rồi lễ xong ta đi, và là ta ngồi ta nghỉ mệt. Thì 3 tiếng rất nhanh, mà cái tiếng Phật hiệu họ làm chuẩn rồi, là có cái máy rồi. Người Việt mình khó là phải kiếm cái băng nào mà đi kinh hành là để trong đạo tràng hay mà tiếng Việt, thì khó quá là khó. Cái đó nếu mà có được cái băng đó mà mình thích á, cái băng nào mình lựa đi nhiều cái đó mà mình thích đó, thì mình lấy ra làm chuẩn.
Thưa thầy, bạn thầy là cái con chip chết con đưa thầy đó, là thưa thầy ở trong cái bao thơ đó, thì con quên đưa cái tờ mục lục. Thưa thầy, hôm nay con có bỏ cái tầng lục trong đó. Thì thưa thầy, cái phần cuối cùng, cái sắc tâm bơ cuối cùng đó, là cái điều niệm Phật ở bên Úc Châu, là đạo tràng của cư sĩ Diệu Âm đó.
Chừng hiểu có nghe qua
dạ. Thì bây giờ đạo tràng chúng con lựa.
Cái đó an lạc lắm á, cái đó thanh thoát lắm á, và chậm rãi từ từ.
Mà rất là có lực.
Cái đó là bên tịnh tông mà nghe riết rồi nó đi đâu cũng nghe âm thanh đó luôn, nó hay lắm á. Có thể là giống như cái âm nhạc nó vào lòng mình vậy. Nó là cái tiếng rất là an lạc. Thì thí dụ như mình làm như vậy thì người nào lễ thì lễ, người nào ngồi thì ngồi. Nhưng mà giờ đó nên vô trong đó, đừng đi ra ngoài để động tâm người ta. Rồi mệt thì cứ dựa ghế mà ngủ, đừng có để ý, cho người ta ngủ. Ngủ như vậy mà ở trong tiếng Phật hiệu và đại chúng. Rồi chừng nào mà, tại vì nhiều khi người ta mệt tối ta ngủ không được thì thông cảm vậy, người nào đi được bao nhiêu thì đi, lễ bao nhiêu thì lễ, miễn sao tới giờ đó nên ra chiều này để đại chúng vui vẻ, thì anh vắng mặt thì người ta lo cho anh nữa. Đại khái là như vậy, thì một năm, hai năm, ba năm sẽ thấy kết quả, không có thể như vậy. Nhưng mà phải có người khai thị giỏi, còn không mấy ở trong đó chừng vài tuần vài tháng là lo ra, muốn đi uống cà phê với bạn bè, muốn đi chơi, muốn đi nghe nhạc, móng tâm muốn đi thị phi à. Tại Chư Hiếu ở trong đạo tràng của ngài, Chư Hiếu biết mà không có ai ở lâu được. 3 tuần là dăng hết, đi về dưỡng sức một thời gian mới được. Tại nó căng thẳng quá, tu một ngày 10 mấy tiếng mà căng thẳng là tại vì anh không biết dùng cái tâm. Đây là thời gian nhớ Phật, anh vô anh không nhớ Phật, anh cứ niệm không cái miệng thì anh sẽ căng thẳng, anh sẽ rất là khổ. Mà anh ráng chịu giỏi lắm vài tuần thôi, vài tuần là anh giỏi lắm, anh dùng hết sức. Chỉ cho anh ở vài tháng là anh chịu không nổi, anh sẽ nhăn mặt nó. Còn cái người ta là vô đây để nhớ Phật thì sướng quá rồi, còn cái gì nữa. Thành luyện cái tâm thì người ta thích vô. Còn người mà không có khai thị tốt thì vô trong đó thì coi đồng hồ, lại thèm ăn cái này, đói bụng hoài vậy, cứ cái này hoài, cứ vậy đó. Rồi cứ lâu lâu cứ chạy ra ngoài dễ lao. Chân Hiếu ở bên đó thấy rất là nhiều, 3 tiếng chịu nổi đâu, 2 tiếng là chạy ra ngoài 5-10 phút mà ngồi ngoài đó nói chuyện xì, rất sợ người ta nghe, lúc nói chuyện là rất khổ, sợ người ta thấy, sợ người ta thị phi. Nhưng mà mệt quá thì ra nói vài câu nó vui lắm, nói vài câu đó thích lắm, là thích, hạnh phúc vô cùng. tại vì nó cái tâm nó không quân bình mà đi tìm một cái gì đó quân bình thì ra ngoài đó cứ xì chút mà thấy người ta vui vậy đó. À, nhưng mà 15-20 phút thôi xong mình đi vô niệm Phật là thấy tỉnh ra liền, đó là như vậy. Nhưng mà ở đó lâu quá thì là muốn đi về, còn người mà ở trong đó thì không tham dự được, đó là nỗi khổ. Đệ tử của ngài có cô, cái cô giống như chủ trì ở trong đó, một ngày tham dự một thời, một ngày ta tu 4 thời vô lên có 1 thời, nhưng mà thông cảm tại vì cũng là không có tu lâu, lúc đó chắc 7 năm, nhưng mà tại vì cái tâm chưa có chịu được, vô trong đó là căng thẳng lắm, tại vì nó là không phải một ngày, nó là quanh năm suốt tháng 365 ngày, không có ngày nào là nghỉ, ngày nào phải vô như vậy đó. Anh không có tốt thì anh vô không được. Cái tâm anh không hiểu đạo lý thì anh không chịu nổi cái này. Cái này nó là một vài tuần thì được, chứ lâu thì không có phải là người thường mà có thể làm được. Phải là cái người khai thị rất giỏi, học rất là giỏi. Bởi vì phải nghe pháp mới giữ vững cái đạo tràng được. Còn không mấy thời gian là bùng, không được rồi. Nguy. Ở bên đó đệ tử của ngài 20 mấy vị xuất gia, lên tu có 2-3 người. Một ngày lên tu 1 thời thì đông, mà 2-3 thời kia thì vắng tanh. Ngộ Thông thời nào cũng có, Trần Hiếu rất thích Ngộ Thông nè, Ngộ Thắng, Ngộ Toàn với Trần Hiếu 4-5 người đó, thời nào cũng có mặt. Mấy sư cô nó đi đâu không có thấy, mà ăn thì lúc nào cũng có mặt. Không có mặt làm sao được, cái giờ ăn là phải có mặt, mà ăn xong rồi không biết đi đâu, mà khóa lễ thì không thấy. Mà ngài Tịnh Không không có nói đâu đó, ngài hay lắm, ngài không có phiền não đâu, lên rồi ngày sáng lên ngày nhìn rồi ngày nói giải đãi này nọ thì ngài nói vậy tự giác. Nhưng mà mình thông cảm là tại vì nó gắt quá thì phải chờ, cái người cao người ta không có trách đâu, mà người ta chờ mình một ngày nào đó nó sẽ giác ngộ. Bây giờ nó chưa thì mình nói quá nó bỏ về luôn thì giống như là làm lơ vậy đó, à, cho nó cần thời gian cho nó tiến thân, cho nó học hỏi, chứ bây giờ làm sao dạy tới như vậy rồi làm không nổi thì phải chờ, chứ làm sao cho thời gian. Chứ những người nào ta tu không được á thì mở lòng từ bi, chứ không có phải làm quá người ta về nhà luôn đó. Cho người ta thời gian, người ta chiến thắng cái tâm người ta. Và những người nào ta chịu thì người ta lên thường lắm. Cho nên là nếu như mà mình tổ chức 5-6 tháng mình sẽ thấy chúng mình không chịu nổi đó, thì phải nghe pháp nhiều hơn. Lâu lâu phải dắt đi biển cho chơi, ở bên đó là vậy đó. Rất là tâm lý. Ăn là ngon hạng nhất, nấu ăn ngon lắm luôn đó, để bù đắp lại những cái gì mà ông chịu khổ tu không được, mà cho ông vui một chút. Ăn ngon không thể tưởng, nấu ăn giống như là 10 món.
Cái hồi đó con sang con thấy buổi sáng mà cũng
đó cô ăn mà cô biết phải không? Ăn 10 món mà, 10 món là 2-3 món trái cây rồi, chứ phải là thức ăn không. Trái cây là 2-3 món, rồi súp này súp kia, canh này canh nọ, họ làm vậy cho mình ăn ngày 3 thời. À, nhưng mà tu, nếu mà tu mà không tốt á thì cứ mong tới giờ ăn à, cứ vậy ăn là vui à, để vậy. Làm như vậy thì một vài năm thì cái người ở bên đạo tràng là hạng nhất luôn, Phật tử nào mà bằng được. Mình nhìn mình sẽ thấy cái tướng hảo, cái hình sắc, cái người ở trong đó đi đâu người ta cũng thương. Đệ tử của ngài Tịnh Không đi tới đâu người ta cũng xá xác đất hết á. Tại vì cái người này, cái hoàn cảnh sống của họ là như vậy, cái đời sống của họ là như vậy, không kính làm sao được. Họ không phải người chân tu, không ở được cái hoàn cảnh như vậy, không ở được đâu. Hoàn cảnh đó tạo nên cái người chân tu mà. Anh vô đó là người ta kính anh liền, tại vì cả ngày cứ thấy ông trên Phật đường không mà. Ông đâu có rảnh mà làm cái gì. Suốt ngày cứ thấy ông ở với Phật. Tại vì trong đạo tràng là vậy mà. Ngày lúc nào mình tới cũng thấy ở trong Phật đường. Lấy quay trong Phật đường, ăn về phòng buổi trưa một chút. Được nghỉ chừng 45 phút. Buổi trưa thì ngủ. Thường là Chân Hiếu ngủ, còn Ngộ Thông là không có ngủ luôn á. Ngộ Thông không có thể nghỉ được. 10 phút nằm dựa cái ghế, 10 phút là vô tiếp. Chân Hiếu thì nằm ngủ khò luôn. Tại Chân Hiếu đi nhiều quá. một ngày đi 9 tiếng mà.
Tại
cô Thông thì đi ít hơn. Cô Thông thì tập giảng mà, tập thân tòa, ngủ rất ít. Ban đêm á, 10 giờ mấy mình ngủ, 11 giờ mới ngủ. Sáng là 3 giờ mấy dậy rồi. Cô Thông dậy trước chân Hiếu không, lúc nào cũng vậy. Không thể tưởng tượng, tinh tấn lắm á. Dậy trước, đi lên Phật đường trước. Nhưng mà sáng thì ông tụng kinh Vô Lượng Thọ, chân Hiếu thì đi niệm Phật. Chân Hiếu không tụng kinh, chân Hiếu vô, tại vì đạo tràng của Ngài Tịnh Không chia hai nhóm. Sáng sớm á, cái thời 5 giờ rưỡi sáng thì một nhóm là tụng kinh Vô Lượng Thọ, một nhóm thì vô Phật đường niệm A Di Đà Phật. Muốn tham dự bên này thì tham dự. Ai muốn thích tụng kinh thì qua tụng kinh, ai muốn niệm Phật thì qua niệm Phật. Có nhiều người ta không muốn tụng kinh nữa thì người ta vô niệm Phật. Thế và chia hai nhóm. Những người nào người ta đã hiểu nhiều quá, người ta không muốn, tại vì tiếng Phật hiệu là bài kinh mà. Tiếng Phật hiệu là bài kinh mà, đâu có khác. Cho nên là người ta muốn công phu niệm Phật nhanh hơn, người ta hiểu nhiều thì người ta không tụng kinh. Thì đạo tràng chia làm hai. Như đó. Cho nên ở như vậy là phước rồi, ráng vô đạo tràng ở 5-10 năm thì sẽ thấy kết quả là bất khả tư nghị. Còn nếu mình không có vô đó thì mình phải có cái nhà thật tốt, có bàn thờ mà phải đừng có bị lay động nữa, tại ở nhà thì sẽ khó hơn, nó sẽ móng tâm, không có ai kèm mình mà, không ai kèm mình tu không được đâu.
Thầy, khi mà quyết tâm rồi đó thì chừng 3-4 người.
Dạ đúng rồi, không cần đông đâu. Không cần đông.
Đóng cửa để tu, mình không có khách phôn, mình không có làm gì
vậy. Không cần đông, mình có hai thầy, mình có một nhóm người, rồi mình cứ chia cái người nào nấu đó thì nấu cái giờ nào rồi mình ăn. Nấu một buổi thôi, mình ăn luôn chiều vậy. Đừng có nấu nhiều, nấu một lần và ăn một ngày. Xong rồi mình chia thời khóa lên, rồi mình phải thương nhau, phải thông cảm. Bữa nào người ta mệt cho người ta nghỉ, đừng có trách. Phải rất thông cảm, tại vì tu khó lắm, phải thương nhau, quý nhau, bảo vệ nhau thì nó mới bền. Bền tới chừng nào mà nó vững rồi đó thì bao nhiêu người ta tới, tại mình là cái nồng cốt đã vững rồi thì người ta tới người ta mừng lắm, tại mình làm được rồi. Còn bây giờ mình ta chưa biết mình làm được không, ta đâu có tới. Chừng nào mình làm được rồi, vững rồi, người ta liền tới. Giờ người ta tới biết mình có giữ được không. Cho nên mình có giờ giấc mình làm đúng vậy, nghe pháp vậy thì là hạng nhất luôn rồi. Lại không có chùa, lại không có đám, không có cái gì hết thì sướng quá rồi. Không có, lại không gần thành phố nữa, không bao nhiêu Phật sự, không tiếp khách nữa, mà lại thanh vắng, thanh tịnh, cây cối, không gian trời đất đẹp tới như vậy. Không có thể nghĩ tưởng. Chỉ làm sao mà làm cho cái chánh niệm nó sống động. Người tu lúc nào cũng có ở trong đó.
Thưa thầy, nếu mà cái thời khóa mà tức là 2 giờ mình vô tu, cái khóa buổi trưa đó, thưa thầy, 2 giờ tới 4 giờ nghe băng hòa thượng điểm không thì rất là tốt, phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Phải nghe nhiều.
Phải
nghe nhiều.
Không chứ không có đề nghị mà được, không có thực hiện được.
Phải nào, lúc nào cũng phải nghe. Đúng vậy, phải nghe. Nghe nó mới lên tinh thần được.
Thôi, vâng. Là mình không có loạn.
Nghe anh nhắc nhở mình lắm, nhiều khi mình phiền não á, nhắc một chút mình bớt à. Nhiều khi mình đang lo gì đó, mình đi sai rồi, tâm mình nó lạc rồi, nghe vài câu nhắc lại. Còn không mấy ai mà nhắc nổi, nhiều khi lạc cái là nửa ngày một ngày trời rồi. Cái tâm nó lạc đường mà. Pháp vô cái nhắc lại liền. Rất đúng phải không?
Rất là
cần. Nghe gì đã Phật.
Cảm ơn thầy lắm.
Dạ không có.
Bạch thầy, nãy thầy có nói là vấn đề mà gia đàn liên trì đó có thờ ngày Địa Tạng, thì ví dụ một năm mình cũng tụng 1-2 lần thôi, thì cái đó có được hay không?
Dạ được chứ.
Dạ, bởi vì nghe ngài Tịnh Không cũng nói cái kinh Địa Tạng cũng là cần thiết cho các đạo tràng.
Một năm thì một vài thời thì không có vấn đề đâu, tại vì kinh đó là bất khả tư nghị. Ở trong kinh Địa Tạng đó có cái cô đó, cổ cũng là nhớ Đức Phật đó, mà lòng thành tới tận cùng đó là Tịnh Tông,
quan một
cứu mẹ đó, dạy rất là cái đạo lý Tịnh Tông trong đó. Mà nếu mình học mình sẽ biết mình muốn vãng sanh phải là cái người đó, phải là quỳ mà khóc mà Phật phải hiện ra đó, chứ không phải thường đâu. Tâm thành nó tới mức mà cảm động hết, Cái đó là tịnh tông nhắc mình tu, dạy mình tu mà. Ở trong đó Đức Địa Tạng linh thiêng, mà Đức Địa Tạng không có thể nghĩ bàn, Ngài là Đại Bồ Tát. Không có Ngài, Đức Bổn Sư không có yên tâm nhập Niết Bàn mà. Ngài là cái người nguyện độ. Cho nên là một năm thì tụng, mà khi tụng phải đem hết lòng thành cho Ngài. Đừng nghĩ cho cái gì khác, đem hết tâm trong kinh. Ở trong đó kinh dạy mình tu ở trong đó mà. Đời sâu xa lắm. Đem hết tâm thành xong rồi hồi hướng vãng sanh, xong rồi lại trở lại niệm Phật. Lâu lâu thôi chứ. Nếu làm thường thì nhiều khi mình quên Đức Di Đà. Mình phải nên để hết tâm cho Đức Di Đà. Nhưng mà lâu lâu thì mình có thể tụng một thời kinh nào đó. Có thể tụng kinh gì cũng được. Tại vì kinh là dạy mình tu mà. Nếu mình biết cách đọc, đọc vô cảnh giới. Đọc kinh là giống như đọc Pháp Hoa, là nghe Đức Bổn Sư giảng kinh vậy. Chứ nếu đọc một thời Pháp Hoa, có một lần ở đây đọc Pháp Hoa, đọc xong là mùi thơm nó ban hết cái phòng này. Chịu không nổi đâu. Không có thể tưởng tượng. Chân Hiếu cũng không có thể tưởng tượng sao mà cái mùi thơm gì mà thơm dữ vậy. Minh Hiền nói cái mùi thơm này lạ lắm thầy ơi. Không phải là thầy thắp hương, nó đâu có làm gì thắp hương thơm dữ vậy. Mà nó hết một đêm á. Tối khuya Chân Hiếu trước khi ngủ ra cũng còn sáng hết rồi. Mà sau cái thời kinh Pháp Hòa đó mới có nghe mùi rồi. Thì mình biết. Tại khi mình đọc á là mình không có nghĩ là mình vãng sanh tịnh tông gì nữa. Mà hiện tại con xứng đáng, con được nghe trong cái pháp hội, nghe Phật thuyết pháp, giống như con đi dự pháp hội vậy. Thì trong pháp hội đó Phật dạy xá lợi Phật một điều liễu, dạy bao nhiêu thứ, dạy tới đâu là con được nghe tới đó, sướng quá. Nghe xong rồi chút con lại cầu vãng sanh, hết cái kinh đó con đi cầu vãng sanh. Thì nghe cái thời đó để hồi hướng, không có trở ngại. Nhưng mà nếu mà mình mang tâm trạng là niệm đọc cái này rồi không niệm Phật được thì mình sẽ không vô kinh được. Mình mất cái thời kinh rất khổ, đau khổ lắm. Còn cái này là mình rất hoan hỷ, nghe lời giảng của Phật, nghe giảng vui lắm, nghe hay lắm. Mà đọc hết cái thời kinh, mùi thơm nó ngát hết cái phòng, không có thể tưởng tượng. Nếu mà chư thiên tới vậy, chịu không nổi đâu. Nói chung là không có chướng ngại các pháp, kinh Phật, lời tổ, tu thiền, tu tịnh, tu mật gì không chướng ngại mình. Nghe đều rất rất hoan hỷ. Người ta trì chú mình nghe rất hoan hỷ. Nhưng mà lòng mình đã gì đó, tim mình rồi đang nghĩ về vấn đề bản sanh. Nhưng mà các pháp có nào chướng ngại. Kinh Phật rất tốt. Bởi Chân Hiếu gần các ngài Rinpoche, các ngài trì chú Chân Hiếu nghe rất vui. Tại lòng của con cầu bản sanh. Có ngại gì chú của ngài, chú của ngài vô làm con vui hơn. Còn nếu mà không hiểu là ở đây trì chú người sao mình tu được, là mình sẽ bị chướng ngại. Giống như là nếu mình hiểu đó thì đi tới đâu cũng được. Người ta giảng kinh, người ta làm Phật sự, người ta làm việc thiện, không có tu cũng không có sao, không có trở ngại mình. Còn chỗ này không có tu mình tới không được, đó là tại vì mình không hiểu. Họ không có tu thôi đâu có sao, tại tim mình nghĩ Phật mà. Cho nên nói là người giảng kinh giảng hay là giảng dở không phải là vấn đề. Vấn đề là không, người ta giảng dở đâu có sao, có trở ngại không. Người ta giảng hay cũng đâu có làm ông tu giỏi hơn. Ông phải là chính bản thân ông thắng ông mới được. Chính trong lòng ông có thắng ông hay không. Ông thắng ông rồi, người ta giảng dở giỡn hay. Ông nghe nó là cái pháp dở thì ông học theo cái kiểu dở, học cái kiểu sai rồi ông từ bỏ mà. Và pháp hay thì cũng đâu có tăng công phu, tại công phu là ông phải làm. Cho nên người giảng là kể người ta, mình là người tự chủ tu vậy thôi. Thế gian này nó có như thế nào là chuyện của nó, mà mình có tự chủ được hay không. Cho nên là các pháp không có chướng ngại. Đừng có đòi là phải như vậy mới được, phải như vậy thì mình rồi kẹt. Người ta làm sao cũng được, mình trong lòng là nhớ Phật. Cho nên mình lợi chỗ người ta không có tu thì mình giúp cho người ta, đâu có trở ngại. Còn nếu mình không biết, không bao giờ lợi chỗ đó. Cho nên mình bị chỗ đó làm trở ngại. Cho nên là các ngài đi tới chùa không có tu, không có sao. Đi tới chỗ đó lại là nơi nương tựa cho mọi người, giúp cho người ta. Đi vào chỗ đó để làm gương. Còn đi tới chỗ tu rồi thì sướng quá, giống nhau, giống mình. Cho nên là tím mình đã nhớ, đã tu được thì không có trở ngại các pháp. Tụng kinh gì cũng được hết đó. tụng kinh gì cũng có thể được, nhưng mà nếu mình chuyên tu thì tụng ít thôi. Dạ.
Như bạch thầy, cái vấn đề sám hối đó, mình như mình niệm Phật như vậy mình coi như là mình sám hối rồi cũng được, hay là mình có nên những thời sám hối?
Nếu mình muốn thì mình có thể lễ 108 lễ theo một tháng hai kỳ thì cũng là công đức là vô lượng vô biên, cũng không trở ngại. Còn nếu như mà mình đã tới mức tu giỏi mức nào đó thì A Di Đà Phật vừa lễ xuống vừa sám hối. Mình lễ xuống là sám hối rồi, còn cần thời sám hối gì nữa? Phải không các vị? Lễ Phật là thấy mình đang sám hối, phải không? Thấy mình đang ăn năn, mình đang muốn quy hướng mà. Mà khi lễ đó phải có cái tâm đó mới là sám hối. Khi lễ xuống rồi con không muốn làm ác nữa, con bỏ hết việc ác rồi. Lễ xuống một cái là nhớ ngày, mong mỏi chiếm thắng cái phiền não trong tâm mình, thì cái đó là sám hối. Cho nên là lễ danh hiệu Phật nào cũng là được. Thì thí dụ mình chuyên tu thì mình lễ Đức Di Đà. Còn không mấy mình muốn thì mình muốn kết duyên sâu đậm với chư Phật khác thì một tháng mình lễ hai lần là 108 cũng không trở ngại. Ở trong đó toàn là những vị Phật mà rút từ kinh điển ra không, những vị Phật mà mình kết duyên sâu đậm hết thì cũng không có trở ngại. Nhưng mà một tháng hai kỳ thôi. Dạ, một tháng theo như 14, 28, 29 gì đó, thì theo các chùa là như vậy. Đức Viên cũng là như vậy, mỗi tháng đều sám hối. Cái ngày niệm Phật không đông mà ngày sám hối người ta đi nghe cái chùa chứ. Người ta thích lắm. Tại lễ Phật đó, nó cái gì nó ví diệu lắm. Niệm Phật nhiều khi mình niệm không nhập tâm, chứ lễ là mình thấy nó bớt tội liền.
Dạ.
Thấy không? Niệm Phật một thời qua mình thấy không nhập tâm, chứ mình lễ Phật một thời thấy bớt tội. Cho nên là nếu mà chúng mình chưa giỏi thì có thể mình lễ 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 Hồng Danh đó, hay là người Ngũ Bách Danh, lễ Quán Âm cũng được, hay là lễ lễ Kinh Vạn Phật, thí dụ vậy thì không có trở ngại đâu. Mà tới lúc nào đó mà thật giỏi rồi thì trong tâm thường sám hối, trong lòng mình mỗi niệm đều ăn năn rồi, dạ ăn năn rồi, sám hối là ăn năn mà, hỏi không làm ác nữa này. Tâm nghĩ không nghĩ ác chứ không phải làm nữa, mà không nghĩ tới cái ác nữa, cái xấu không nghĩ tới nữa, cái xấu không nghĩ tới nữa là chân sám hối. Nghĩ toàn nghĩ tốt hết rồi còn gì nữa là sám hối rồi. Sám hối là không làm điều xấu nữa mà, thì bây giờ nghĩ tốt hết rồi là sám hối rồi, cái đó là chân rồi, thật sự là sám hối rồi. Còn thí dụ mà cũng lại Phật như vậy mà vẫn nghĩ xấu thì chưa đúng rồi, vẫn còn nghĩ xấu hoài thì không bằng cái người mà người ta tâm người ta không nghĩ xấu được, mà ta chưa có lại rồi ta hơn mình rồi. Chưa có lễ xuống đã hơn ông rồi. Tại tôi là sám hối từ trong tim rồi, tôi sám ra mà tôi chân thật là bỏ ác rồi. Sám hối là bỏ ác mà, tôi thật sự bỏ rồi mà tôi lại xuống một cái nữa thì hơn ông không biết bao nhiêu rồi. Chưa lại rồi đã hơn rồi. Cho nên là như bữa trước Hiếu nói đó, cái người tâm lễ có thể nhiều công đức hơn cái người đang lễ đó. Cái người đang lễ Phật mà họ loạn, mình tưởng tượng lễ mà mình tịnh tâm thì mình công đức nhiều hơn họ lễ nữa kìa. Cũng như người nghe người ta niệm Phật, mình nghe thì mình nhập tâm, công đức mình rất lớn. Cái người đang niệm Phật loạn tâm thì thua mình. Họ đang niệm đó mà công đức không bằng mình đang nghe. Mình nghe mình chưa có niệm đâu mà hết sức duyên tâm trong đó. Cho nên là cái tâm là cái gốc để sanh muôn pháp mà. Tuy rằng ông đọc kinh chưa chắc công đức bằng cái người nghe kinh. Cái người ta không có đọc, ta ngồi xa ta nghe mà ta duyên theo từng câu. Còn ông đọc ông cứ loạn. Chỉ còn người lễ sám hối, ông lễ xuống mà ông loạn. Tôi chưa có lễ mà tôi nghĩ là tôi đang ăn năn sám hối, tôi hơn ông rồi. Hoặc là tôi ngồi ở ghế tôi nhìn, tôi tưởng tượng tôi lễ. Ông lễ xuống tôi tưởng tượng. Thì những người đau chân không lễ được thì phải là dùng tâm lễ. Người ta lễ mình tưởng tượng lễ, lòng thành hết, đem hết tim quỳ dưới chân Phật. Lễ xuống một cái thì có thể là hơn cái người đang lễ thiệt. Tại thường người ta lễ người ta nghĩ cái này nghĩ cái kia, không biết đang lễ ai luôn á. chứ khi không biết lễ cái đó là ai, nghĩ cái gì đó. Chứ gì mà lại nhanh quá, làm đau lưng, làm mệt, hay lại chậm quá, làm nhức đầu, hay là lại vậy không biết chừng nào mới xong. Nó thường là như vậy, nó nghĩ lung tung, nó không biết mình đang lễ ai. Bởi vì lễ là phải, lễ xuống là phải nghĩ là mình đang lễ ai, đang lễ cái vị nào đây. Trong lòng mình đang nghĩ tới ngài không, đang có nghĩ, đang suy tư về ngài. Nếu lễ Đức Bổn Sư thì mình đang suy tư về Đức Bổn Sư, con lễ ngài, con thành tâm quỳ dưới chân ngài, ngài là thật đó, con lễ ngài đó. Thì vậy thì Bồ Tát nào cũng vậy, khi lễ là mình thành tâm quỳ dưới chân cái vị đó, lễ xuống cái vị đó, đang lễ thật cái vị đó chứ không phải tượng đâu. Thì cái người thì rút lễ thì cái tâm mình đó là có cái vị đó trong lòng, thì nó mới không loạn được. Thì khi mà cái tâm mình có cái vị đó trong lòng thì tâm mình là vị đó rồi. Tại cái gì trong tâm thì đó là tâm. Phải không? Thì mình đang nghĩ tới Đức Phật Di Đà thì Đức Phật Di Đà nằm trong tâm ông. Ông đang nghĩ tới ngài thì tự nhiên trong tâm ông có ngài không à? Thì cái đó tâm ông đang nghĩ tới ngài là ngài Phật ở trong tâm ông, đó là tâm Phật. Tâm đó là Phật, rồi Phật á là ông lại có trong tâm Phật. Tại Phật thường nghĩ tới ông. Thì phải là cha con nhớ nhau không? Coi đó là tịnh tâm. Phật thì lúc nào nghĩ tới ông rồi, bây giờ ông lại nghĩ tới ngài, mà ông nghĩ tới ngài thì ngài lại nằm trong tâm ông. Chứ ngài đâu, thì ông đang nghĩ tới ngài thì ngài lại ở trong tâm ông. Thì cái tâm đó là Phật, là 32 tướng hảo đó. Nếu mà cái tâm đó thì ông sẽ tự sanh tướng hảo quang minh. Nếu ông thường giữ cái tâm này ở cái tư tưởng đó mà giữ, đem Đức Phật để trong lòng ông, nghĩ tới ngài thì ngài ngự ở trong tâm đó, ngự ở trong tâm đó rồi ở trong tâm Phật lại có ông, ông ở trong tâm ngài nữa. Hai cái đó là cảm ứng đạo gia, đó là tịnh tông thiết dân. Đó là tịnh tông thiết dân. Còn ông niệm ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, tâm ông chưa có phải là như vậy thì không phải là tịnh tông thiết dân, vẫn không được. Tại vì ông niệm mà ông loạn. Còn cái này là ông đang nhớ được. Bởi vì lễ thì dễ hơn nữa, lễ xuống dễ nhớ hơn, dễ hơn nhiều. Lễ xuống một cái thì nhớ, nhớ liền hiểu ngài đang ngự trong lòng ta, thì tâm ta là ngài, tâm ngài là ta, hai thứ cảm ứng đạo giao mà. Cho nên là trong lòng Phật có ta, trong lòng ta lại có Phật. Trong lòng nha, chứ không phải âm thanh à. Trong lòng xong rồi đọc ra âm thanh, đọc ra âm thanh lại duyên tưởng, lại nhớ nghĩ. Thì như vậy thì trong tim đó là Đức Phật rồi, là Đức Phật có rồi. Nhưng mà phải hỏi thêm, bây giờ ông đã nhớ Phật rồi nhưng mà ông còn thích ở đây không? Đó là vấn đề. Nhiều người rất là nhớ Phật mà lại thích ở đây. Phải hỏi thêm. Ông đã hiểu rồi, ông đã tu được rồi đó, nhưng mà hỏi ông thích ở đây không? Người thích. Cái đó là vấn đề. Đang nhớ Phật mà lại thích ở đây, cái đó là vấn đề. Nhớ Phật mà thích ở đây thì thì chưa đi được. Tuy là tu rất giỏi rồi nhưng mà chưa đi được. Phải không thích ở đây nữa là phải thích thế giới kia kìa thì mới đi được. Bởi vì nhớ Phật rồi thì phải từ bỏ ở đây.
Thưa thầy, về cái vấn đề mà mình tu mà phải cho ăn ngon đó, thì khi ta ăn ngon người ta thích ăn ngon, ta đâu có nhớ. Thì muốn dẫn thầy
đúng như vậy, đúng như vậy, đó là phương tiện thôi.
Cái vấn đề ăn uống phải bớt.
Cái đó là phương tiện thôi. Thí dụ như, thí dụ mình ăn ngon nhưng mà mình đừng có bữa nào dở hay là cái gì là mình lại đau khổ. Nó là nguy hiểm quá. Cho nên đó là phương tiện, là làm sao làm cho người ta thích ở đạo tràng, không muốn đi đâu nữa, giữ chân họ lại, không cho họ đi để giúp họ vãng sanh. Nhưng mà tự họ phải thắng được cái món ngon đó, chứ đừng có lệ thuộc vô cái món ngon đó. Giống như làm đạo tràng đẹp để cho mình tới mình tu, mình thấy thích quá, nhưng mà mình dính vô đạo tràng đó, tự mình dính vô đạo tràng đó, đụng tới đạo tràng đó là mình ngủ không được, ăn không được nữa. Ai mà đụng tới đạo tràng đó là mình chết luôn. Thì là bởi vì đạo tràng là để làm cho mình tu, nhưng mà chính nó làm cho mình hết vãng sanh luôn. Bởi vì nó là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Đạo tràng là phương tiện, phương tiện là phải từ bỏ. Nhưng mà nếu không hiểu đó thì lầm lẫn quá, làm càng đẹp thì càng chết. nhưng mà làm không đẹp thì không muốn ở. Thế phải làm cho đẹp. Khổ lắm, phải nghe giảng. Làm cho đẹp rồi, nhưng mà cái đẹp đó để so với cái Tây Phương. Thí dụ như mình, chứ mình ở cái miếng thảm này, mình thấy cái này đẹp, thì mình sẽ nghĩ đây là đẹp để cho mình nhớ cái đẹp bên kia. Cái này là cái nhắc nhở mình bên kia đẹp. Cái này là cái phương tiện để mình nhớ cái đẹp bên kia. Chẳng phải là cái đẹp này làm cho mình chết đâu. Mình thấy nó, chứ mình thấy vàng, vàng này rất đẹp, mà thua vàng bên kia. Tại sao? Vàng bên kia mang bốn đức thường lạc ngã tịnh. Thấy cái vàng bên kia liền niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thấy cái vàng ở đây liền tham sân si. Hai cái chất vàng đều là vàng, nhưng mà vàng ở đây rất đẹp mà đem tới tham sân si. Mà đẹp quá thì biết cái vàng bên kia nó vi diệu cỡ nào. Cho nên thấy vàng ở đây liền nhớ vàng bên kia thì thoát cái vàng này. Còn thấy vàng ở đây là không nhớ được vàng bên kia thì không thoát. Nó sẽ khởi tham sân si. Bởi vì phải học Tây Phương thì mới biết soi nó lại, chứ mới xài đồ đẹp là chết. Phải soi nó lại, soi nó, soi cho kỹ. Tới ngày nào mà mình chết, mình có luyến tiếc hay không, mình phải hỏi mình đó. Mình phải soi cho kỹ. Ngày tôi chết tôi có luyến tiếc không? Hoặc là bây giờ có ai ăn cắp hết cái đống này, tôi có đau lòng không? Phải soi cho kỹ. Phải soi nó. Nếu tôi đau lòng là tôi chết. Tôi chết với nó, tại vì lâm chung tôi sẽ đau lòng đó. Tôi sẽ không bỏ được nó đâu đó. Tôi sẽ luyến tiếc, người ta khai thị rất khổ. Cho nên hiện tại bỏ là phải bỏ cho hết. Bỏ cho hết là như vậy đó. Bỏ cho hết mà xài đồ đẹp. Nhưng mà là bỏ cho hết, chứ không phải nói là không xài cái gì đẹp. Nếu mà không xài đẹp, anh là chấp trước. Nó không phải là đẹp hay là xấu, mà lòng ông đã hiểu. Cho nên các ngài ở toàn là chùa, không thể tưởng tượng chùa đẹp lắm. Tại thương chúng sanh mà làm. Chính bản thân các ngài là không cần đẹp gì đâu. Nhưng phải làm cho ông không đi về nhà được luôn. Ông tới rồi là không có về nhà được. Ở đây ông tu giải pháp. Nhưng mà cái người chủ trì đó không có dính, mà đệ tử thì dính một đống ở trong đó. Thế đó là vấn đề. Phải giảng hoài như vậy. Bởi vậy như Chân Hiếu thường hỏi tâm, bây giờ Chân Hiếu có cái nơi này lỡ nó mất thì làm sao? Chứ hỏi hoài vậy. Chân Hiếu nói nó mất thì mình đi chỗ nào ở cũng được mà. Mình đi chỗ nào cũng được hết đó. Giờ chùa nào mình ở cũng được, miễn sao mình tới chùa rồi mình lên Phật đường. Mình sẽ ở được tất cả mọi nơi. Đừng có xuống bếp, đừng có giao dịch nhiều, đừng có bè phái. Nếu mình xuống bếp thì phát tâm kiểu khác. Là mình xuống bếp để cho đại chúng yên tâm tu hành, để cho đại chúng có cái buổi cơm cúng dường để về Tây Phương, là mình giúp cho đại chúng tu hành mới xuống đây. Đó là vấn đề tâm tâm hết. Vậy ví dụ mình đi tới chùa nào đó mà mình xin cái vị đó là cho mình trên Phật đường, mình không tham dự gì cả, ai mà không thương. Chỉ sợ ông ở Phật đường không được thôi. Ông có làm rung tung thiên hết thì sao ông ở được. Ông có làm cho người ta rộn ràng. Nếu ông đang Phật đường, ông ngồi đó đừng đụng tới ai, không biết gì nữa đó. Cứ ngồi đó mà tu. Ai mà không, ai mà để cho ông đói? Ông sợ đói sao? Thì cho nên là mất cái nhà này vẫn là niệm A Di Đà Phật. Vẫn còn tốt lắm, tại vì còn thân này còn khỏe. Cái tâm nó như vậy mà. Thì đi chùa cũng ngồi trong cái chánh điện. Nhiều khi mất cái nhà này, ngồi trong cái điện đẹp hơn nữa. Thấy chưa? Nhiều khi vô cái chùa đẹp hơn cái nhà này có 100 lần ấy. Mà mất cái chùa đó lại qua cái chùa khác, nhiều khi nó lại an lạc hơn, lại có cao tăng ở trong đó. Cho nên là không có phải sợ mất hay không, mà ông có thật sự là tu hay không. Nếu ông tu được thì chỗ nào cũng là. Ông vô đó ở, ông sợ đói sao? Không có đói đâu. Hiện tại thức ăn vật chất rất thừa, rất là nhiều so với thời trước. Người tu thì không có. Người hưởng thụ thì rất đông. Người xưa đó tu rất nhiều mà không có thức ăn. Người cách đây chừng 50 năm về trước, ở thời Ngài Hư Vân này ổng quan, thì thức ăn không có, nhưng mà tu rất đông. Người bây giờ thức ăn rất nhiều mà không tu. Cho nên mình đừng có sợ đói, mình lo tu đi. Mình bỏ xả hết, nhất là quý thầy, quý cô đã đi tu là không có sợ đói, tại vì bây giờ nhiều đồ ăn lắm. Ngày xưa thì khác, ngày xưa ông không có tốt là không có thức ăn luôn á. ông phải lo ông kinh doanh, ông phải dự trữ. Còn bây giờ ông cứ tu đi, ăn không có hết đâu. Bây giờ nó quá lượng, thức ăn bây giờ nó quá rồi, nó không phải là thường. Bây giờ người ta trồng giỏi lắm rồi, không phải như xưa mà sợ mất mùa đâu. Người ta bây giờ người ta hay lắm rồi, thức ăn dư mà ăn đổ không đó chứ. Cho nên cứ lo tu thì mất hết cái này thì lại có cái khác à. Chùa là khắp mọi nơi mà, là người xuất gia. Còn Phật tử cũng vậy, thí dụ như chỗ này không có thì mình đi đạo tràng khác, mình hãy mình tu được là mình liền vô đó, mình có thể ngồi niệm Phật được. Cho nên là hãy mà phát tâm niệm Phật thì hết lo, không lo nữa. Không lo nữa thì nó mất không có sao, không có đau lòng. Còn nếu mà còn lo thì nó sẽ đau tim. Mất là đau tim liền. Chưa đâu người ta hù một cái là ngủ không được liền. Giờ là không ngủ được là tính kế rồi. Còn nó mất hết thì nhiều khi nó còn tốt hơn. Mất hết mình sẽ giác ngộ nhiều hơn nữa. Nhưng mà mất hay không là do phước, chẳng phải muốn mất mà mất. Phước mình còn làm sao mà mất được. Đó là vấn đề phước của mình. Phước mà cạn nó sẽ mất. Phước mà hết rồi là nó giữ được, tự nhiên nó sẽ tan. Nó không tan mình cũng đi chỗ khác ở. Hết phước rồi, hết phước hưởng cái này, nó khiến cho mình đi. Cho nên là sống theo phước, chẳng phải là tính kế. Mà phước tới đâu thì biết như vậy. Phước nhiều phước ít là theo cái phước của ta. Nó xoay chuyển, ta là người sẵn sàng mà theo cái phước đó. Nếu kiếp trước ta nhiều phước thì kiếp này nó tới chịu không nổi. Mà nếu mà không có tu nó tới thì đỡ không được rồi. Phước nguy hiểm. Phước là giống như cõi trời, là phước là nguy hiểm. Phước tới tu không được, phước làm gì. Cho nên là có phước nhưng mà phải nhìn. Còn không có phước lại tu cũng không được, đói quá không có chỗ ở làm sao. Cho nên tất cả cũng phải là học hết, cho nên mình thông hiểu nó thôi. Yeah. Mình thông là mình khỏe, buông xả hết là khỏe lắm rồi. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, nói nhiều quá rồi nha. Nói nhiều lắm rồi. À, chị Hiếu nói nghe, bàn thờ á, chỗ tu á, ngồi trên cao nhất là tu thanh tịnh nhất. Ngồi ở đây nè, an lạc nhất trong cái phòng này. Tại vì Phật là người ta làm ngày nhìn xuống, phải không? Nếu mình quỳ dưới chân mình nhìn lên thì cái lực mạnh lắm. Mình hấp thụ cái lực. Giống như mình vô cái chỗ đó là mình bao nhiêu cái ác của người mình không khởi được. Giống như mình ngồi xuống một cái là bao nhiêu cái sự xấu trong người mình không có khởi ra được. Đó là lực mà. Thì như vậy tu dễ giải thoát hơn. Vô chánh điện là vậy, mà vô chánh điện là mình nghĩ bậy không được, nghĩ xấu không được. Mà nếu mình lại gần Phật nữa thì càng nghĩ không được nữa. Nếu mình ngồi ở xa xa nhiều khi nó chưa mạnh. Thử mình lại sát chân cho mình biết à. Bởi vì tượng càng lớn càng giá trị. Tượng lớn mà ông quỳ dưới đó là ông không thể nào không tu được. Nhưng mà con cái là ông ác quá, ông xấu quá, ông cứ không dám lại gần chỗ đó. Ông xấu quá, ông không dám lại gần đó. Tại ông lại gần đó ông nghĩ không được. Cho nên là khi nào mà không muốn lại gần Phật á, có nghĩa là khi nào. Ngày nào mà muốn quỳ dưới chân hoài, có nghĩa là tốt. Cái tâm mình nó cho mình biết. Nếu mình xấu mà không muốn vô chánh điện, mình phải chờ, mình tu tốt dám, chút mới dám vô. Còn nếu mình không muốn rời chánh điện, có nghĩa là mình tốt. Tâm mình tốt. Ngày nào mình không có tốt á, mình không muốn mặc áo tràng, mình không muốn mặc đồ đẹp, mình không dám lời Phật. Giống như lại cái đi ra liền vậy. Còn ngày nào mình tốt mặc áo rất đẹp tới gần ở chung nên là vậy đó.
Như chú bảo nó xuống
à, đúng rồi, dễ thương lắm, chừng yêu quý lắm, chừng yêu quý lắm. À, ba bác chào bác khỏe. Mời anh rồi bé ngồi. Có mẹ không? Có mẹ không?
Không, có hai cha con.
Dạ mới qua.
Nè, lên đây nè.
Dạ được.
Bác.
Dạ được.
Canada bác thưa bác hả?
Dạ.
Qua đây lâu không bác?
Dạ mới được
Trương Hiếu nhớ lắm á. Trương Hiếu đi qua bên đó đưa ra phi trường lo từ chút á. Lo Trương Hiếu từ chút luôn á, thương lắm.
Hai hai con tỉnh sáng này và liên trì tu.
Dạ, luôn anh đi qua đây hết
siêu thần cảnh giới
qua
thầy thầy dặn Giang là lâu lâu phải về liên trì hỗ trợ và
lúc nào cũng nói như vậy chứ nếu nào cũng ca ngợi đạo tràng. Đạo tràng là tốt nhất tại vì mình vào đó mình sẽ không nghĩ cái khác, đó là lợi ích thứ nhất. Thứ hai nữa là cái tâm bồ đề mình sẽ nuôi dưỡng rất sâu khi mình ở gần Phật, ở gần tượng thôi. Mình đã được như vậy rồi, làm sao mình không vào được. Hơn nữa đại chúng người ta tu mình sẽ lên tinh thần. Người nào xấu đó thì mình học, mình học nhiều lắm. Người ta xấu mình học nhiều lắm. Người ta tốt chưa chắc mình học được, mình học theo không kịp đâu. Còn người ta xấu mình dễ học lắm. Mình nhìn để mình học hỏi rồi mình. Đầu tiên là cái bồ đề tâm mình sẽ không có bị mất đâu. Mình ở trào tràng, mình sẽ giữ vững mãi như vậy. Mình tu dở thì mình tự ăn năn sám hối, nhưng mà cái tâm bồ đề vẫn vững. Còn không có đạo tràng, cái tâm bồ đề mất luôn, không muốn giải thoát nữa, nó xa rồi. Phải vô trong đó rồi nghe giảng, nghe tiếng Phật ở đó 5-10 năm, phải 5-10 năm thì mới biết cái lợi ích của đạo tràng là bất khả tư nghị. Cho nên thánh tăng không có vị nào không làm đạo tràng, vị nào cũng làm. Làm xong rồi đó thì mới dạy cái quy củ phép tắc ở trong đó làm sao. Khi chết phải dặn dò cái ông giữ. Đây là độ chúng sanh. Chúng sanh giải thoát nhờ cái này. Nhờ này rồi thỉnh các vị cao tăng về ra giảng. Đạo tràng là tam bảo mà.
Dạ, cứ bà làm cho thầy.
Gì đó.
Cái chút bảo đó là đem công sức làm một cái cơ con trí tạng. Toàn là các lời dạy các vị thánh tổ mà lựa lọc các đàng hoàng. Gửi lên đạo tràng về ra hàng ngày chúng con đều được nghe hết.
Yeah, anh ấy có lòng lắm.
Yeah.
Thức đêm thức hôm mà làm cũng chịu rồi đó, chứ hiểu biết mà.
Yeah. Giỏi
sốt sáng lắm.
Giỏi lắm.
Có tim, có tấm lòng lắm. Nếu mà...
Trời con ngày nào cũng niệm Phật nhiều lắm.
Đó. Vậy đó.
Đứng
ra đúng rồi.
Niệm tim con.
Tâm, tâm mà nghĩ tới giải thoát là vậy mà.
Hướng cả gia đình.
Hướng cả gia đình. Hướng cả gia đình. Cả gia đình tu hết thưa thầy. Vâng.
Quên con.
Tạm thầy quên. Không thèm nhớ đâu.
Quên con. Làm sao mà hợp lại tu bên đó. Tu bên đó một thời gian đi. Rồi lâu lâu rồi mới hiểu được là phước báo lắm, sanh ra đời mới được như vậy.
Giang còn có tâm bồ đề muốn giúp hướng dẫn cho vị khác ở một cái chùa khác.
Vậy là đúng rồi. À, tâm rộng lớn mà. Đi tới đâu cũng thương người ta mà.
Chùa nào cũng thích gặp.
Chùa nào cũng niệm Phật.
Đúng rồi. Bây giờ sao mà thương với nhau, hợp quyết tâm làm bên đạo tràng liên trì, giữ thời khóa cho tốt, rồi tổ chức làm sao cho giờ giấc ai cũng vui. Xong ở đó một thời gian làm nền tảng. Nếu mà có các thầy về trụ của đó rồi thì vững rồi. Thì làm nền tảng một thời gian, khi mà mình tốt rồi đó thì mọi nơi người ta sẽ muốn tới. Cái chuyện người ta muốn tới là mình phải làm tốt, chứ không phải là mình kêu người ta tới được. Kêu người ta tới người ta cũng đi thôi. Nếu mình làm tốt là tự người ta sẽ tới. Tại vì chỗ đó là chỗ giải thoát, mà lại cái chỗ đó nó quá đẹp mà nó yên tịnh. Chân Hiếu tới thích lắm, dễ gì mà được cái nơi như vậy. Sự thật ra dưới lót sao có chỗ nào mà yên tịnh được, chỉ có chỗ này thôi. Thì nếu như mà mình đã là cái gốc giải thoát ở trong đó thì lâu rồi người ta sẽ tu hợp, là không cần phải cao tăng gì ở đó cả. Phải có lời khai thị của Ngài Tịnh Không, các vị thầy đưa luân phiên rồi thời khóa tu ở đó, vậy là được rồi. Tu một thời gian là tiến bộ hết, một thời gian là tiến bộ. Nhưng mà cái gầy dựng thì khó, là tại vì ít quá, chúng ta phải kiên nhẫn, cần nhiều cái tâm quyết, phải làm cái nền tảng, chứ đâu có bao giờ mới làm mà thành được. Ai cũng vậy, là từ cái chỗ mà khó nhất, không có ai muốn tới, thì một số người rất là chân thật tu hành ở đó thì từ từ cảm ứng với Long Thần Hộ Pháp chứ. Chứ đâu phải mới một cái mà rồi đổ hết hưng thịnh cái nơi này để làm cho ta niệm Phật, không phải. Mà do người trong đó đồng lòng với nhau, thương nhau, thì từ cái lúc khó khăn ban đầu là từ từ lâu rồi thêm một người, hai người, thêm một người, hai người, thêm từ từ nó sẽ thành. Tới lúc rồi đó là mình bắt đầu mới biết là nó hưng thịnh rồi, nó tốt rồi, thì lúc đó chắc tiếng Phật nó vang hết cái vùng đó thì sướng quá.
Niệm Phật là vang trời quá.
Chỗ đó niệm đâu có sợ người ta, tìm đâu sướng lắm. Mà ở ngoài sân là rất là không gian mênh mông.
Yeah.
Chứ nếu mà mình ở cái nơi mà bị che cái tầm nhìn đó thì mình không có thanh tịnh. Yeah. Bởi vì mình đi ra núi, mình ra biển, mình ra những cái park mình lại thanh tịnh, tại vì con mắt mình cái tầm nhìn xa. Cái tầm nhìn xa người mình liền an lạc. Cái người mình nó là giống như là bích bồn thì nó mất cái ánh sáng, mất cái giống như là cái tâm mình không có, nó rất là bực bội. Còn nó ra chỗ không gian lớn đó, thì liền rất thoải mái. Mà bên đó lại được. Bởi chư Hiếu nói với Hòa Thượng đó mà chỗ của con không có tầm nhìn. Tuy là nói yên tịnh thiệt nhưng mà không thể nào so bằng Liên Trì. Chỗ Liên Trì là chỗ tu giải thoát. Hơn tất cả chỉ là đi kinh hành ở ngoài sân nó thôi cũng sướng nữa. Nó có tầm nó xa mà
cũng sướng.
Tầm xa lắm, tầm nhìn xa nhưng mà nội tâm phải tốt thì ở chỗ đó mới được, còn không mấy thì nó buồn. Nội tâm không tốt thì nó sẽ bắt đầu là nó không phải dễ, bởi vì đi vào chỗ đó thì nghe pháp rồi tập trung nhau lên đạo tràng, đó là đại phước, có thể bao nhiêu kiếp rồi không được như vậy đâu. Phải quý nó mà đừng bao giờ bỏ nó. Nhiều khi buồn một chút là bỏ nó. Nhiều khi mình mê lắm đó. Có gì một chút là muốn bỏ nó rồi. Không biết bao nhiêu đời rồi mới gặp được đó. Không phải dễ đâu. Như là hợp với nhau, thương nhau vậy đó. Rồi có cái gì phải hợp. Đừng có cá nhân. Thí dụ như là có vấn đề gì thì mình phải ngồi chung với nhau mình ý kiến coi cái nào tốt nhất mình làm. Đừng có ý kiến mình không ai không theo thì mình bực. Không phải vậy mà phải hết đại chúng đều thấy cái đó đúng. Ở bên đạo tràng Ngài Tịnh Không nó là như vậy. Nhưng mà có cái là khi họ biểu quyết thì họ không cho ai tham dự. Ví dụ như là có chuyện gì đó thì các vị lãnh đạo người ta ngồi riêng phòng 5-10 người ta họp. Xong người ta coi cái nào đúng nhất ta làm. Khi người ta đúng nhất thì ta thông báo đại chúng là đạo tràng này quyết định làm cái này. Không có phải cá nhân. Không phải là cá nhân cái gì nó muốn làm mà chúng tôi suy nghĩ nhiều nhiều năm tháng, nhiều ngày đã tìm ra cái cách này. Nhưng mà lúc họp thì không cho ai nghe. Là cái người biểu quyết chánh là ai là không biết. Cho nên có thất bại thì cũng không bị người ta nói, và thành công thì cũng không cao ngạo được. Tại không có ai biết của mình đâu. Giấu hết ở trong đó. Thì cái đó là cái ban điều hành. Cái ban điều hành đó khi họp không cho bên ngoài biết. Mà khi ra cái quyết định là đạo tràng, quyết định của đạo tràng, cho nên ai cũng phục cả. Quyết định một người nhiều khi người ta chống, thấy không? Đó là chị Hiếu qua bên Úc thấy đó. Đó, người ta sẽ chống mình. Còn một đám thì ai dám chống? Gọi là ở trong đạo đó Phật gọi là yết ma mà, chư tăng biểu quyết mà. Nên là của đại tăng không ai dám chống. Đó là lời của Thế Tôn dạy mà, thì mình cũng làm theo, mình học vậy đó. Nhưng mà cái gốc là thương nhau, tại vì mình cùng một đám nhớ Đức Phật Di Đà, dễ sống chung lắm. Đám mình là giống y gian tâm tưởng mình vậy mà đã nhớ Phật hết rồi, tự nhiên là không có thị phi gì nhiều nữa. Mà phải nghe giảng mới được, còn mấy đó là vô trong đó sẽ thị phi, tại vì cái tâm mình chưa phải là nhớ Phật, mình nhớ cái khác rồi. Cho nên phải nghe giảng cho tới thành rồi này. Mình nói và chảy nước mắt luôn. Ai mà không thích như vậy? Trời ơi, tới cái nơi như vậy làm thành rồi. Thì phải từ cái bước đầu tiên mình có. Bây giờ hiện tại đã được rồi. Đã được 10 người chưa? 10 người là được rồi.
Thầy hỏi đạo tràng của Liên Trì á.
Dạ. 10 vị là được rồi.
Tụng tập là được.
Nếu mà hơn 10 vị không, chị Hiếu nói là ở luôn á.
Ở luôn thì bây giờ
chưa được.
Mà được
6-7 vị là tu được mỗi ngày rồi. Dạ. Tu mỗi ngày được rồi, làm nền tảng. Xong rồi mấy cái vị kia tới rồi về, tới rồi về. Rồi từ từ mình cứ làm đi. Nếu mà mình thật tốt thì Đức Hộ Pháp sẽ gia trì. Mà thí dụ như mà không có nữa thì mình cũng là 6-7 người quá là đại phước rồi. Thì còn không nghĩ nữa. Ai tới cũng được, ai tới mình không có biết. thì mình không có phiền, chứ mấy người ta không tới mình lại mong mỏi quá mà không biết chừng nào thành thì lại tu không được.
Thầy đã phần cái gì hết, thầy thành ra hôm nay là thầy cũng là chỉ dẫn cho chúng con cái đường lối chính để mà tu, và phải theo ý kiến của đại chúng, không được vì một cá nhân của mình là cái đó sai.
Đúng. Với lại là ý kiến đại chúng, ý kiến của đại chúng, nhưng mà phải làm cho hết mọi người đều an lạc, ý kiến hạng nhất, chứ không phải bữa nay vậy ngày mai không có quyền thay đổi, không phải. Nhưng mà phải làm sao cho ai cũng vui cả, không không có người nào mà không thấy vui, thì cái đó phải cần thời gian, từ từ mình thay đổi nó. Nhưng mà cái giờ tu là phải là 8-10 tiếng chứ đừng ít, nếu mà ít quá thì sẽ thị phi đó. Tu tới chừng nào giống như bên Úc á, tu tới mà muốn gây lộn cũng có giờ gây. Không biết kiếm cái giờ nào để gây đây. Hết giờ rồi.
Nhưng mà thầy thấy thời gian nó qua nhanh lắm.
Dạ đúng. Cô ở cô biết mà không có giờ để gây lộn đâu. Làm gì có giờ. Tối ngủ không có giờ mà ngủ nữa. Đi về ngủ chứ nếu mà gây mất ngủ sao? Có nghĩa là làm cho mình không còn giờ để mà tính cái gì nữa cả, cho nên là có giận rồi nó cũng tự quên thôi, giận rồi ngồi nó quên, tại vì không có giờ để mà chút cái cơn giận này, không có còn giờ mấy ổng làm hết giờ của mình rồi, đi giặt đồ cũng phải tính giờ chứ không có giờ để làm sao mà có giờ nào mà giặt đồ, tại vì nó cứ liên tục như vậy, chứ ăn xong rồi phải nghỉ một chút để lấy sức, lại mới vừa nằm xuống một chút rồi lên khoa lễ tiếp, khoa lễ xong rồi tới ăn chiều. Tu lần 3 tiếng, tu cái tới ăn chiều xong chút là phải vô nữa. Tối là phải có mặt liền về, rồi 9 giờ mấy mới được tan. Tan xong rồi về nhà bắt đầu mới tắm, rồi mới đầu mới ngồi để nghỉ mệt chút là 10 giờ rồi. Là phải ngủ chứ 4 giờ là dậy rồi. 10 giờ mà không ngủ sao được, cho nên là cũng phải dậy thì tự nhiên là lâu rồi mình vô cái nếp đó rồi. Mình sẽ từ bỏ hết những cái chuyện ngày xưa, nó hết thời giờ rồi. Nhưng mà nếu đạo tràng mình mới, có thể mình không tu nhiều vậy, thì mình tu 2 tiếng thì mình quyển chuyển ở trong đó, nhưng mà phải là một ngày 4 thời. Sáng sớm một thời, 9 giờ một thời, chiều 2 giờ một thời, tối là 6-7 giờ một thời. Một ngày 4 thời. Một thời 2 tiếng hoặc là 3 tiếng là theo mình.
Hiện tại mình đã áp dụng.
Dạ, đạo tràng là 4 thời đó. Sáng sớm một thời, xong rồi buổi trưa một thời. Xong rồi nghỉ ăn, xong rồi nghỉ một chút. Nghỉ một chút xong rồi 2 giờ lên. Lên tu tới 4 giờ hoặc là 5 giờ, xong lại nghỉ một chút, xong lại ăn chiều. Ăn chiều xong nghỉ một chút lại vô. Tôi đâu có giờ để mà mình làm gì được hết. Muốn giận thì cũng phải để trong bụng thì từ từ nó tan chứ làm sao giờ.
Thầy theo cái thời kinh mà Hòa Thượng để lại đó, thì thường thì Di Đà sáng có đại bi, rồi sau phần Di Đà có giảng sanh chú đó.
Dạ đúng.
Chú, cái dạ đó đúng. Mình duy trì
cũng rất tốt, tại vì á, cái đại bi chú là hạng nhất rồi, nó là linh nghiệm không thể nghĩ bàn, nếu mà chúng ta biết cắt nó được thì chiếu nói vậy, nói sơ sơ thôi. Còn cái chú vãng sanh là tinh hoa của bộ kinh, đó là ngài liên trì nói chú bản sanh, khi mình đọc là đức Di Đà đứng ở trên đỉnh đầu mình, cho nên đọc trong cái thời đó thì là ở sao có Bát Nhã cứ đọc không có sao cả, nếu mà muốn không muốn cũng được, mà mình có thể cắt. Nhưng mà cái thời mới vô lễ Phật xong rồi đọc chú đại bi, xong rồi tán Phật mấy cái bài đó, xong rồi vô thời kinh xong rồi vô lại tán Phật, xong rồi niệm Phật, xong rồi kinh hạnh gì mình làm hết đi, xong giờ hồi hướng đó là như vậy. Còn cái chú đại bi thì như Chư Hiếu nghe ngài Rinpoche, Chư Hiếu có nói đó trong bài giảng đó, ngài Rinpoche nói là lúc chị chú thì cái miệng thì đọc chú, cái tai thì bất ấn của cái bài chú đó. Thì thí dụ như mình chú đại bi là Quán Âm ha, cái miệng là chú đại bi, cái tai là bất ấn của Quán Thế Âm Bồ Tát, cái tâm là Quán Thế Âm thêm ha. Ngài dạy Chư Hiếu mà ngài dạy thì ông đệ tử ông dịch, ngài là từ mật tông thứ thiệt mà, thì ngài nói Chư Hiếu mới nói người mà đọc chú đại bi làm sao biết cái này, chỉ có người mật tông mới biết, ngài là mật tông không biết sao được. Thì ngài nói là tai thì phát ấn của Quán Âm, miệng thì đọc chú của Quán Âm. Tâm là Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải nghĩ tới Bồ Tát, mà là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm ngự trong lòng. Tai này là tai Quán Âm, mắt này là mắt Quán Âm, mặt này là mặt Quán Âm, thân này là thân Quán Âm. Trì như vậy mà toàn pháp giới là Quán Âm. Hiểu nghe này nói gì đó, toàn pháp giới cảnh vật là Quán Âm, tất cả là Quán Âm. Cho nên là thân khẩu ý không gian thời gian tất cả là bài chú đó, đọc lên như vậy mà, cho nên nó không thể nghĩ bàn. Nhưng mà mình tịnh tâm thì không phải là như vậy, không phải là tâm này là Đức Di Đà, mà tâm này nghĩ tới Đức Di Đà, nó khác mật tâm một chút. Nếu mà tâm này Đức Di Đà là phạm thượng rồi, không được, không được. Mật tâm thì khác mình. Bởi vì khi mà trì cái chú đó thì phải đem hết tâm thức tin tưởng cái bài chú đó. Đây là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đọc cái bài chú đó, trong tâm là hoàn toàn là nghĩ tới Quán Thế Âm. Mình không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm như mật tông, nhưng mà mình nghĩ tới Bồ Tát rất nhiều trong cái bài chú đó. Đọc ra cái bài chú đó, toàn tâm là nghĩ tới Đức Quán Thế Âm, nghĩ tới Bồ Tát vậy đó. Thì hết cái bài chú đó mình mới biết là bao nhiêu phiền não nghiệp chướng tàn hết vậy, cái bài chú này không thể nghĩ bàn. Là y chang cái tịnh tông của mình thôi. Thì tiếng Di Đà của mình 6 chữ là cái bài chú đó. Nhưng mà mình là nghĩ Đức Di Đà. Còn kia nó dài hơn chút là nghĩ Quán Âm. Thì cũng ra niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vậy cái chú Đại Bi đó, thì ngày hôm qua bảo niệm qua Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát giống như vậy rồi. Nó gom lại cũng có 7 chữ đó thôi đó. Khỏi chú Đại Bi mà Quán Thế Âm, đọc cái Quán Thế Âm linh nghiệm bằng bài chú đó, đọc cái là tai qua nạn khỏi hết. Nhưng mà phải biết cách. Chứ mà đọc Quán Âm mà không nghĩ Quán Âm thì không phải rồi. Hay đọc Đại Bi mà lại không nghĩ Đại Bi. Cho nên là đọc cái bài chú đó rất là tốt. Rất là tốt, nhưng mà tại nó dài quá cho nên mình khó khăn hơn là 7 chữ. Khó khăn hơn, nhưng mà nó cũng không thể nghĩ vậy. Nếu mình thuộc lòng thì chẳng khó gì đâu. Đọc rồi vậy đó. Rồi tâm nghĩ, rồi biến theo tiếng, rồi phải biết cách, chứ không mấy là đọc không ra được.
Đọc hình thức thì không
không, không 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 tu được. Lúc đó mình sẽ nói sao niệm Phật cứ đọc cái này chị. Còn nếu mình biết cách thì đây là niệm Phật rồi, là niệm Quán Âm mà. Cho nên đọc kinh cũng là niệm Phật mà. Đọc kinh là trong tâm toàn là Phật mà. Cả một thời kinh là Phật hết, có làm gì trong kinh mà không nói tới Phật đâu, nói toàn là pháp giải thoát. Thì trong tâm ông toàn là Phật rồi, không phải niệm Phật sao? Trong tâm cũng là Phật mà. Nhưng mà chưa phải Di Đà, cho nên ông niệm, đọc hết cái kinh đó đi rồi ông hồi hướng. Còn nếu cái kinh đó là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ thì rất là đúng với ông luôn. Ông khỏi cần phải lo là đọc cái này trở ngại. Cũng như nói pháp, nói toàn là Phật thì là tu hành rồi. Càng nói càng an lạc, càng thanh tịnh rồi. Tại vì chúng tâm toàn là Phật. Chứ mà mình nói chuyện phiền não, nói chuyện một chút là nhăn mặt hết. Phải không? Đó là như vậy. Cho nên là các pháp đều thông nếu mà tim của mình chuyển đó. Chứ không phải là nhất định là không cho làm cái gì khác. Nếu mình làm được thì chuyển được. Bây giờ là không có trở ngại. Thì cái thời đó thì mình đọc Đại Bi xong rồi, cái mình đọc thời kinh xong mình tán Phật ở sao có bài sám, nhiều khi có cái bài sám thường ta lựa bài sám tịnh tâm ta đọc xong hồi hướng rồi tan tự quy. Rồi cái lúc mà niệm Phật thì ngày hôm qua ngài nói là đi kinh hành nhiễu Phật quỳ tùy ý, lúc đó mình muốn chuyển kiểu nào chuyển. Rồi cái thời buổi sáng còn buổi trưa rồi hoàn toàn niệm Phật. Còn khi nào tổ chức Phật thất là không có đọc kinh, không có xem cái gì chẳng có đâu. Nếu mà đã tổ chức Phật thất là sáng sớm cả những cái chí tâm đảnh lễ và tam tự quy không đọc, không có đâu. Nếu như mà đã Phật thất rồi, đem hết tâm mà duyên tưởng rồi, không có chú, không có, cũng không có hồi hướng cái gì, chỉ có cái bài hướng sau cái buổi trước khi đi ngủ đó, rồi đọc cái bài đó thôi, chứ không có đọc cái ơn trước, không có kệ luôn. Hoàn toàn là Phật thất mà. Đã là Phật thất thì như vậy. Còn ngày thường là hai thời kinh để cho mình nghe lời Phật chứ, rồi nghe giảng. Còn ở trong Phật thất không có nghe giảng. Khai thị 15 phút là nhiều, không được khai thị lâu. Nhưng mà mình đâu có ai làm Phật thất đúng đâu, mình phải khai thị rất lâu để cho hiểu nữa. Chứ thật sự người ta Phật thất thì không có khai thị. Khai thị là hòa thượng lớn nói vài câu sách tấn, tinh tấn lên, đừng có dài đãi. Đây là cơ hội tốt, bao nhiêu kiếp mới gặp, đó là những lời vậy. Rồi phải ráng lên để mà nhất tâm, buông xả hết, đừng nghĩ gì giống vậy. Rồi lắng tai nghe tiếng của đại chúng niệm, mình duyên tâm, đó là những lời vậy. Hay là nhắc đây là vô thường, không còn sống lâu đâu, đây là cơ hội tốt, mà buông xả đi. Thì đó là sắp tấn xong rồi lại tụ. Còn ngày thường đó, thì có thể nghe pháp cả mấy tiếng cũng không sao. Mà Phật thất thì không làm vậy. Không có đọc cái gì đâu, không có đọc bất cứ gì cả. Mà ở bên cái chỗ của Ngài Ứng Quang đó là 365 ngày là Phật thất. Làm gì có đọc cái gì? Đã 365 ngày Phật thất. Ngài Ứng Quang nói ngày nào cũng là ngày Phật thất. Không có thể tưởng tượng cái chỗ của Ngài đó. 365 ngày là Phật thất. Chư Tăng ngày nào cũng giữ Phật thất. Cho nên đó, mà cái bài giảng chị có nói đó, có nhiều người bệnh cứ đưa tên vô cái Phật thất nó liền hết bệnh rồi. Tổ chức Phật thất mà hồi hướng là hết bệnh rất là nhiều người. Mà Ngài Ứng Quang nói là cái pháp này vi diệu quá sức, cho nên mới đi đem ra nói cho các vị nghe. Nhiều người bệnh rồi, giống như chết không vậy đó, mà mới có để cái bài vị vô đó 2-3 ngày là hết bệnh rồi. Mà bài vị đó là để trong cái chỗ chùa của Ngài Ứng Quang ấy. Cái đó là Linh Nham đó, Linh Nham Sơn Tự đó, chùa Linh Nham đó. Mà ngày nào Chư Tăng cũng là Phật thất, cho nên ông có để cái gì Chư Tăng cũng làm như vậy thôi. Kêu là thỉnh các ngài niệm Phật, là nói như vậy, chứ các ông không thỉnh các ngài cũng niệm như vậy mỗi ngày. Cho nên ai mà bệnh thì cứ đem lên cái bài vị. Mà bên người Hoa đó, cái người sống cũng làm bài vị nữa, cầu an cũng làm bài vị, nhưng mà người bên Việt Nam mình không có được. Người chết mới được bài vị, người sống không ai dám làm. Làm cái bài vị người ta nó chù á, chù mình. Nhưng mà bên Tịnh Tông đó, người sống người chết thì được bài vị. Nhưng mà đọc sách Ngài Ứng Quang đúng là như vậy. Người mà bệnh quá người ta làm cái bài vị để trong đó hồi hướng. Chư Tăng niệm ở trong đó mà niệm quánh năm mà.
Thầy ở bên Úc cũng như vậy
hả? Dạ đúng á. Cái hôm nào đó Trương Hiếu tính đi về, không muốn ở đó nữa, ông thầy Ngộ Thông làm bài vị cho Trương Hiếu để trên bàn thờ. Vui quá trời là vui. Trương Hiếu nói sao có tên tôi là gì? Thì Ngộ Thông nói làm cho ông. Ông nói ông sắp về đó, ông tính về, giống như làm cho ông để cho ông đủ duyên ở lại. Nhưng mà Hiếu cười quá là bài vị cho mình.
Cảm ơn thầy đã ngon và gọi
lời mời Di Đà Phật. Dạ kính hai thầy, dạ, rất vui, dạ, chào tất cả các vị, rất vui vẻ
được gặp thầy bạn cho những lời để dạy dỗ. Chúng con cũng may xin cảm niệm công đức thầy để về cố gắng.
Bây giờ ở gần thầy ở đó thì chắc chắn sẽ được gặp thầy thường.
Dạ, dạ,
ở gần rồi,
dạ,
20 phút.
Ví dụ có nhiều duyên để đến để nghe thầy chia sẻ,
yeah,
để về rồi tu tập.
Các vị về bên đó lại tu phải không?
Dạ, tiếp tục tu thưa thầy.
Như vậy là qua bên Trương Hiếu, bữa nay ngày tu mà qua đây đó, quý lắm á. Dạ thôi, chúc các vị tinh tấn an lạc, chỉ cố gắng nha, cố gắng, dạ, quý tiết thời giờ, niệm Phật nhiều.
Yeah,
yeah.